Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 34
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 35. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần văn kinh. Thì văn kinh chúng ta thấy là Vô Độc Quỷ Vương lại tiếp tục trả lời Thánh Nữ Bà La Môn như thế này: về phía phương đông, cách đây 10 vạn do tuần, lại có một biển, các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn. Phía đông của biển này lại còn có một biển, các sự khổ, các sự thống khổ còn nhiều gấp bội biển kia. Tất cả những khổ kia đều do tự mình làm, tự thân miệng và ý tạo tác nghiệp xấu xa, vì thế mà chiêu cảm vào ba biển khổ này, nên ba biển này còn được gọi là biển nghiệp. Chúng ta thấy là lời Vô Độc Quỷ Vương nói rằng cái biển mà đầu tiên Thánh Nữ Bà La Môn nhìn thấy là có rất nhiều những chúng sinh tội khổ trôi lăn lặn hụp ở trên cái biển nghiệp mà nước nóng sôi sùng sục, rồi có những loài thú dữ rồi dược xoa la sát quỷ dữ đó đuổi bắt rồi dồn về một góc rồi cho quỷ nó bắt nó đâm nó giết vân vân đó. Thế bây giờ chúng ta thấy là làm gì? Có người không tin Tam Bảo, chưa tin nhân quả, chưa tin Phật pháp, lại bảo làm gì có cái chuyện đó, làm gì có cái chuyện mà có cái biển nghiệp như thế. Đấy, bây giờ các quý vị xem, hãy xem các quý vị muốn xem cái biển nghiệp đó như thế nào, các vị hãy vào gì lò mổ tập trung, tức là lò mổ giết gà hoặc là mổ lợn á, hoặc giết trâu mổ bò á, Việt Nam cũng có, thế giới cũng có, nước nào trên thế giới này cũng có những cái lò mổ lớn như thế. Đức Phật ở trong kinh A Hàm ngài nói là gì? Mỗi một cái lò mổ như thế chính là cái gì? Cái địa ngục đối với loại súc sinh đấy các quý vị. Ví dụ đối với đến cái lò mổ mổ lợn á, thì cái lò mổ lợn đó chính là địa ngục đối với những gì? Những con lợn. Những lò mà chuyên giết gia súc, tức là giết gà, giết chim á, thì cái nơi đó chính là cái địa ngục đối với gì? Những loài gia súc, gà, chim kia. Đó, trong kinh A Hàm ngày xưa Đức Phật đã ví dụ từ thời cách đây trên 2500 năm trước về khi ngài còn tại thế vậy. Vì sao ngài lại ví nơi đó là địa ngục? Vì chúng ta biết là con người chúng ta vào nơi đó thì họ có dám giết không? Không, vì luật pháp của các quốc gia không cho giết người một cách bừa bãi như vậy. Cho nên chúng ta có vào đó, chúng ta xem hoặc chúng ta thì đi quan sát một vòng thì họ cũng chỉ gì, không bằng lòng, họ cũng chỉ hỏi các ông bà vào đây làm gì. Thế bảo cho tôi vào đây một tí, tôi xem có việc một tí, gặp người này người nọ một tí vân vân chẳng hạn. Thì đâu họ có đồ tể, họ có dám giết mình. Nhưng mà con lợn vào đó bất cứ bằng hình thức nào, đi lạc vào cửa nhà họ mà không chạy nhanh thì nhìn mắt trước mắt sau không có người, họ nghĩ là không phải của nhà ai mà cái họ lùa vào trong đấy cũng chết như chơi. Và Đức Phật nói trong kinh A Hàm ngài nói rằng là mỗi một bước con vật được ấy, cái người chủ hoặc lấy cái người mà chuyên sát sinh kia họ dắt đến cái lò mổ của họ, mỗi bước một bước đi, tức là một bước gần đến cái chết, và mỗi bước đi tức là đoạn sự sống xa rời với sự sống của mình nhanh hơn, chóng hơn vậy, tiến gần đến cái chết nhiều hơn và nhanh chóng hơn vậy. Và khi vào đó rồi á thì nó sợ vô cùng. Nó sợ không? Chúng ta đừng có nghĩ là con vật nó không sợ. Các quý vị phải biết rằng cách đây một thời gian nó nổi lên một cái ầm ĩ lên ở trên mạng xã hội, là có cái chuyện với trên cái thông tin đại chúng, kể cả những báo chí chính thống,
ở Trung Quốc á, nó có cái trường hợp là ngâm rắn ở với rượu 3 năm ở trong bình rượu rồi, nhưng mà gì, lấy rượu ra uống rắn cắn chết. Chúng ta tin không? Thế mà có chuyện thật. Chuyện thật 100%, đưa lên báo chí chính thống của Trung Quốc và báo chí chính thống thế giới cũng như báo chí chính thống Việt Nam. Báo in hẳn hoi chứ không phải là báo mạng nữa. Mà tôi đọc thấy cái câu chuyện đó ở bên Trung Quốc. Bắt được cái con rắn hổ mang chúa, họ đem họ ngâm rượu 3 năm rồi. Ngâm rượu 3 năm và kiểu họ ngâm kia bắt cái con rắn đó thì cho vào ngâm thì thường là người ta không giết chết. Người ta để như thế, để nguyên như thế, cho vào cái bình thủy tinh ấy, to để như vậy họ ngâm. Đồ rượu vào đó, 3 năm sau, lấy rượu ra để, nhà có khách lấy rượu ra để đãi, tiếp bạn. Cái vị đó mới có hơn 30 tuổi thôi. Lấy rượu ra để đãi bạn, khi vừa mở nắp ra thì bắt đầu thì hó hó mặt vào để xem, thấy cái đầu con rắn nó nổi lên. Cái con rắn cứ ngâm thì nó khoanh tròn từ dưới, khoanh tròn, nó cứ khoanh khoanh lên theo cái lúc ấy. Thế nhưng mà cái đầu nó lại nổi lên trên. Thế là bắt đầu là hó hó vào một cái, con rắn nó mổ cho một cái vào mặt, thế là đi bệnh viện cấp cứu không kịp, thế là chết. Chuyện thật như bịa. Cả thế giới đều phải kinh ngạc. 3 năm trời ở trong cái bình rượu, không có oxy, làm cách nào mà con rắn nó sống được? Đây là một cái ý chí phục thù, và nó khủng khiếp, nó mới trụ qua được cái đó. Và tôi lại còn xem thấy một cái trường hợp mà con cá lóc, cái này là nó xuất hiện ở bên, hình như cũng Trung Quốc thì phải, cũng Trung Quốc, con cá lóc. Mình là con cá quả đó, ở miền Nam gọi là con cá lóc đó. Cắt ra rồi, đầu rồi, khúc giữa này, đuôi rồi, cắt ra từng khoanh thì thường con cá quả, chúng ta ngoài Bắc cứ gọi con cá quả đi cho nó dễ. Miền Nam gọi cá lóc, nhưng miền Bắc mình gọi cá quả cho nó dễ đi. Đem cắt ra thành từng khúc rồi, chứ còn cái đầu khúc cắt xong mà cái để lên một cái thì để lên trên cái thớt một cái thì cái đầu con cá nó cứ ngoáp. Vào đâu là cứ nghĩ là nó ấy, theo vào đầu là cầm vào nó một cái dãy. Đầu nó dãy để vào trong bể, vào trong cái bồn rửa bát, nó cứ bơi trong đấy. Còn một cái đầu nó bơi. Có nghĩa là nó ham mê sự sống đến tột cùng. Đấy, còn rất nhiều những cái câu chuyện mà nói về chúng sinh mà nói gì, nó ham sống sợ chết. Cũng như chúng ta thôi. Và cách đây mấy tháng tôi đọc thấy một cái thông tin là ở Việt Nam chúng ta, ở trên vùng Tây Nguyên, có con bò mẹ sinh được con bò con, sinh được con bê con, nói đúng là sinh con bê chứ không thể sinh con bò được, sinh con bê. Con bò mẹ sinh được con bê con, được một năm thì nó đã lớn lên thành gần thành con bò rồi, nó phải được là mấy tạ rồi. Bắt đầu gia đình đó có việc, bắt đầu là dắt con cái bê con ra để gì, để thịt. Cái con bò mẹ thì nó lồng lộn, mà khi mà thấy bắt con nó ra thịt, nó lồng lộn và nó kêu và nó buộc dây, mà buộc cái dây mà nó giằng đứt cái dây ở trên mũi của nó, rồi người nhà phải lấy cái dây để buộc vào thừng vào cái sừng của nó, vào cái đầu của nó để kìm vào. Nhưng mà người nhà vẫn cứ cố tình giết cái đứa con của nó. Các vị biết nó hành xử làm sao? Nó thương con nó đến nỗi là gì, nó cũng ngã lất lăn ngất lăn ra và phải đi tiêm thuốc, gọi thú y đến để tiêm thuốc mãi thì nó mới tỉnh. Nó thương con nó như thế. Chúng ta bảo súc sinh nó có tình không? Có tình chứ làm gì không chuyện không có tình. Đích thân tôi nhớ lại cái chuyện mà năm đó là tôi khoảng độ 9-10 tuổi, tôi còn là đứa trẻ chăn trâu chăn bò á. Tôi là đứa trẻ chăn trâu chăn bò thì khi đó tôi không hiểu đâu. Tôi không hiểu mà cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Thì tôi đi chăn bò về qua cửa nhà tôi ấy, thì cái hôm đấy là trời mưa bão. Trời mưa bão thì nó cũng ngớt bão rồi, thì đi về thì tự nhiên là tôi thấy một cái con chim gáy. Mình gọi là con chim gáy đó. Nó không phải bồ câu nó to hơn, con chim gáy. Chúng ta biết chim gáy không? Đó, con chim gáy đó. Thế tự nhiên là tôi thấy là nó, mình đi đến gần rồi mà nó không bay. Thế đến gần tới nơi thì hóa ra là hai con. Mà cái con bò đi qua nó cứ bay lên cành cây, nó lại bay xuống, bay lên lại bay xuống. mình đi đến gần thì mình thấy nó không bay, thì bắt đầu là tại sao mà con chim nó không sợ người. Thế mình đến gần cách nó khoảng 10-15 mét thì hóa ra là có một con chim chết, chim nó chết nó ở dưới đất, và nó bay xong nó cứ chạy quanh, và con bò đi qua thì nó bay lên cây, xong con bò đi qua cái nó lại bay xuống. Và khi tôi đến đó, đến gần thì mình là đứa trẻ con, và ngày đấy nó khoảng 9-10 tuổi gì đó. Ngày đấy tôi vẫn ở trên quê nội, nó khoảng 9-10 tuổi. Ngày đấy đang đi học, đâu lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Thì đi đến nơi, thì thấy con chim nó không bay mà nó cứ chạy quanh, cái con chim nằm chết ở đó. Thế mình không hiểu cái gì, cho trẻ con không hiểu. Thế bắt đầu là cầm cái hòn đá để ném. Ném thì nó sợ, nó bay lên cành cây. Cành cây xong bắt đầu là mình thấy con chim chết ở đấy là sướng quá rồi, tự nhiên được con chim nó chết. Nhặt được thì đem về để thịt, có biết gì đâu. Và sau này khi xuất gia rồi, đọc được những cái câu chuyện mà con chim Đức Phật nói là nó cũng có tình, có nghĩa như là con người chúng ta vậy, thì khi đó tôi mới bất chợt hiểu được, à, cái con chim gáy bé bé ngày xưa lúc còn trẻ mà mình thấy nó chết, chia cái con chim nó bay qua, nó có thể là con chim chồng hoặc con chim vợ hoặc con chim bố, con chim mẹ, con chim con chim nó chết kia có thể là vợ hoặc có thể là chồng, hoặc là con của nó chết, hoặc là bố mẹ chết, cho nên con nó gì, nó thương nó bay quanh như vậy, nó không ấy. Nhưng mình vô tình, mình có biết gì đâu, trẻ con không biết gì về nhân quả Phật Pháp, cho nên thì thấy như vậy nó mới chết, còn nấm mấm mang vào để chén, thịt để chén. Và sau này học Phật rồi mới thấy rằng chim cũng có tình. Đó. Các loài cầm thú đều có tình hết. Và Đức Phật nó nói nó đều có gì? Đều có chung một cái sở thích, đó là ham thích được sống, được tự do, được khỏe mạnh. Đó. Và nó đều có một nỗi sợ giống với con người chúng ta, đó là sợ gì? Sợ chết, sợ đau khổ. Cho nên á, các quý vị cứ xem những cái lò mổ, khi mà bắt đầu con chó nó khôn hơn, con chó con mèo nó gần con người nhiều hơn, cho nên nó khôn hơn. Cho nên á, con chó con mèo mà bị bắt cho vào cái bu cái giọ mà nó bắt nó mang về lò mổ, chúng ta thấy khi mà bắt đầu con chó dắt xuống một cái là nó sợ rồi. Bình thường thì nó ghê lắm, nó sủa, đến nhà nó sủa nó ghê lắm, nhưng mà đến nhà ông lò mổ một cái thì nó sợ hết vía ra. Dắt xuống nó sợ, nó lồng lộn ra, nó cố tình nó gì thoát thân nhưng mà không thể thoát được vì cái dây buộc trên cổ nó quá chắc. Ngoài cái tay của cái ông chủ lò mổ ra còn gì, còn một cái dao và một cái gậy nó để sẵn ở trên tay nữa, chạy cũng không được. Nó đập cho một cái thì vào đầu hoặc vào thân, hoặc vào thân thì gãy lưng, vào chân thì gãy chân, vào đầu thì vỡ đầu, chết thôi. Đó. Hoặc khi con lợn chúng ta bắt nó, các vị thấy có nhà ai giết lợn, mổ lợn, bắt con lợn mà lợn nó cười không? Các vị nghe lợn cười bây giờ chưa? Ủa giời kém thế. Đi về chịu khó, nhà nào đến nhà nào họ nuôi lợn chịu khó đến lúc nào mà gì? Mà con lợn, các đàn lợn nó vui với nhau, nó cười. Các vị phải để ý nghe nó cười, nó kêu là gì? Tôi không biết diễn tả cái tiếng của lợn nó vui, nó cười, nó đùa với nhau như thế nào. Ngày xưa tôi còn bé, nhà tôi cũng nuôi lợn. Chưa xuất gia, nhà tôi còn bé cũng nuôi lợn. Tôi để ý thấy cái con lợn, khi mà cái con lợn nái, hoặc là cái con lợn gì, con lợn con được gần con lợn mẹ, nó vui, nó nhảy tung tăng vào gì, nó cười, nó cứ há mồm nó ra, nó cười, nó chạy quanh cái mẹ của nó. Và có thể con mẹ nó thì vui, nó cười, nó ra tiếng luôn. Nó ra tiếng hộc 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 hộc, thế là nó há mồm ra nó cười. À, có. Các vị cứ để ý mà xem, nó kêu nó cứ hộc 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 hộc, thế là nó há mồm ra, nó thậm chí nó há mồm ra, nó cứ há mồm ra, nó ngửa lên trời, nó cứ há mồm ra nó. Như đấy cái lúc thì nó vui. Các vị phải chăn nuôi á, phải để ý nó mới thấy được cái gì, cái biểu cảm của gì, những con vật mà mình nuôi. Để ý tới nó một chút, các vị sẽ thấy nó ngay. Con chó thì nó gì? Nó thấy chủ chúng ta thấy nó gì? Nó biết gì? Biết vẫy đuôi. Vẫy đuôi có nghĩa là sao? Là mừng. Và nó mừng đến nỗi không thể nào mà kiềm chế được. Thì nó chạy quấn quýt ở dưới gì? Dưới chân của người chủ nhà. Thậm chí nó còn làm nũng, nó còn giả vờ nó nằm lăn trước mình nữa. Lăn lên, lăn xuống để nó làm gì? Nó làm trò để cho mình nữa. À, đây này. Ông chủ thấy chưa? Con đáng yêu chưa? Đấy. Ý của nó là như thế. Các vị có hiểu không? Để ý một chút các vị sẽ hiểu được. À, con chó này nó đang làm nũng với mình. Nó bảo ông chủ thấy chưa, con đáng yêu chưa? Hãy nuôi con trọn đời nhé, đừng có thịt con nhé. Hãy đừng có bán cho con gì, đừng bán con cho lò mổ nhé. Nó có tình đấy các quý vị. Tôi nhớ lại 2 năm trước tôi xem một cái clip của cái tình của con chó đối với ông chủ. Cái chó có tình thì nhiều lắm, nhưng mà cái câu chuyện đó đọc thì rất là cảm động. Mà những người đọc được nó đều và xem cái clip đó đều cảm động. Và ở bên Mỹ á, bên Mỹ Úc có một cái câu chuyện của cái trường hợp này là ông này thì sống độc thân một mình. Cũng đã 80, gần 80 rồi. Thì ông này chỉ có duy nhất một con chó. Không vợ, không con, duy nhất một con chó. Con chó cũng ở với ông phải đến hơn 20 năm rồi. Con chó rất cũng già rồi. Mà rất to. Con chó rất to. Cái chó nước ngoài nó to lắm, kiểu như mình gọi là chó đực dê. Nó to. Mà nó khôn. Khi ông thấy mình yếu yếu và ông mới nghĩ rằng là mình tới đây có khi lại phải vào trong trại dưỡng lão. Thì mình không thể mang theo con chó của mình được. Vào trong trại được họ cũng sẽ không nhận đâu. Cho nên ông nghĩ đi nghĩ lại mà thương quá. Bây giờ mà đem cho nó vào cái sở thú ấy, thì nó già rồi sợ người ta cũng ấy nó. Cũng bạc đãi nó, sợ nó chết một cách còn đau khổ hơn. Ông nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ hoài không ra cách gì. Rồi khi mà quẫn lên rồi thì người ta cái trung tâm dưỡng lão người ta bảo là chỉ còn 1 tuần nữa là gì? Ông phải nhập vào trại dưỡng lão ở bên nước ngoài á, nó như thế, không nhà, không có người nuôi dưỡng các thứ, là đến già là không làm được gì, nó cho vào trại dưỡng lão hết, ở chung tập thể trong trại dưỡng lão, đặc biệt là Úc. Thế thì bắt đầu có cái giấy báo là 1 tuần sau thì vào trại dưỡng lão. Thì bắt đầu thì ông nghĩ quẩn không biết làm cách gì. Bây giờ ông ấy dùng một con thuyền nhỏ, ông cùng với con chó của ông ra giữa cái hồ nước rất là hồ lớn, cái hồ rất là lớn. Bắt đầu ra giữa hồ một cái thì ông thả con chó, ông ẩn con chó xuống và ông bơi. Ông nghĩ là ông bơi vào thôi, ông để cho con chó nó chết ở đấy thì thả nó chết ở đấy nó còn vinh dự hơn là nó chết ở trong gì, trong cái chỗ trung tâm mà nuôi những con thú hoang hay thú không có chủ. Vì con chó này nó già rồi, ông nghĩ thế. Cho nên ông đem ông bỏ con chó giữa hồ và ông bơi vào. Ông bơi vào mà ông khóc. Ông khóc nức nở, vừa bơi vừa khóc. Tất nhiên là câu chuyện đấy sau này nó đóng lại thôi. Đóng lại cái câu chuyện đó. Nhưng mà còn thực tế cái câu chuyện đó là cái khi mà ông ấy bơi bỏ con chó xong ông bơi vào. Ông khóc thì bơi vào được gần gần tới bờ. Thì tự nhiên là gặp một cái cơn lốc. Mình gọi là cơn dông, cơn lốc. Bất chợt nó gió lên cái thuyền của ông, thuyền bé. Thì nó mới lật thuyền. Lật thuyền thì ông ấy cũng già rồi. Gần 80 rồi thì tuy ông biết bơi nhưng mà cũng không đủ sức để bơi tới vào bờ nữa. Thì bơi thì vùng vẫy được khoảng 10-15 phút thì bắt đầu ông cái khi mà chuẩn bị chết đuối ấy. Các vị biết cái gì xảy ra không? Con chó nó bơi theo sau và nó cắn là gì? Nó cắn lấy cái cổ áo của ông để ngửa ông lên. Và để cho ông có thở, lúc đó ông không còn tỉnh táo, có nghĩa là mệt quá ông ngất rồi. Nhưng mà nhờ có con chó thì nó để ngửa ông lên và nó cứ thế nó kéo áo vào bơi vào tới bờ thì con chó nó cũng mệt quá, nó cũng ngất ở trên với ông chủ, nó ở trên cái bãi cát ở trên bờ. Và ông này cảm động quá thì bắt đầu đem câu chuyện đó mới kể với mọi người, và mọi người biết được câu chuyện đó. Thế vinh danh cái con chó là gì? Cái tình của con chó. Vinh danh cái tình của con chó, vậy là cho đóng lại cái đoạn clip đó để cho thế giới cùng xem cái tình của gì, của con chó vậy. Cho nên ở nước ngoài các vị biết không? Việt Nam chúng ta thì gì? Chó ta, chó Tây, chó khôn hay chó không khôn gì cứ chén tất. Thậm chí nuôi nó 5-10 năm, nó trong nhà cho mình, làm bạn mình bao nhiêu năm rồi. Nhà có việc gì, có dỗ, có chạp, có việc gì cũng chén tất. Con người Việt Nam chúng ta nó lại gì? Có một cái tính xấu như thế. Nhưng mà ở nước ngoài các vị biết không? Có một số nước như là Thụy Sĩ và một số nước ở châu Âu họ cho cái con vật nuôi trong nhà như con chó, con mèo này có quyền bình đẳng giống như con người. Con chó cũng được đi khám ở bệnh viện, cũng được bảo hiểm, đóng bảo hiểm xã hội, và khi nó ốm cũng đi bệnh viện như con người. nó gọi là cái có cái bệnh viện dành riêng cho gì, cho các loài gì? Lấy chó và loài mèo, các loài súc vật được nuôi dưỡng ở trong nhà. Ai giết chó thì phải xử án giống như giết một con người. Đấy, châu Âu nó có cái nước, chúng ta cứ nói hỏi thì họ còn văn minh hơn chúng ta rất nhiều. Cái quyền tôn trọng sự sống của họ văn minh hơn chúng ta thì rất nhiều. Chúng ta hàng trăm năm nữa, vài trăm năm nữa chưa chắc đã có cái quyền tự do và cái quyền tôn trọng mạng sống như ở họ. Đấy, chúng ta thấy đấy là những cái câu chuyện mà rồi còn rất những câu chuyện, mà câu chuyện ngày xưa tôi đọc thấy ở Hồng Kông có cái câu chuyện là cái cô gái này là con của cái ông chủ rất là giàu, nhưng mà cô này thì bị cái bệnh, một cái căn bệnh quái ác. Nhưng cô này có một con chó nuôi từ 5-6 năm theo mình rồi, thì cái cô này cô chết thì con chó này cứ là hàng ngày tự nó chạy ra nghĩa trang, nó nằm cho đến tối. Nó về ăn cơm trong sáng, sau nó lại chạy ra đó. Nó ở từ hết buổi ngày cho đến tối thì nó lại về ăn cơm, xong rồi ăn xong nó lại chạy ra đó. Cứ như vậy, hơn 3 năm trời như vậy. Thì mọi người thấy lạ mới làm một cái phóng sự về con chó ấy. Cái tình của con chó đối với gì? Cô chủ của nó. Rồi còn khá nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy, các quý vị cứ tìm hiểu đọc trên báo chí rồi trên các thông tin truyền thông đại chúng thế giới và Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều những câu chuyện mà súc sinh có cái tình với con người như thế nào. Nhưng kết quả đổi lại là con người chúng ta đối xử lại với họ như thế nào, với nó như thế nào, đây chúng ta tự biết rồi, không cần phải giải thích nhiều. Cho nên ở đây á, tôi ý của tôi nói như vậy là tôi mới nói với các quý vị mà những người mà không có niềm tin với Tam Bảo, không có niềm tin nhân quả, bảo làm gì có cái chuyện địa ngục khổ đau như thế vân vân. Bây giờ chúng ta cứ xem đi, xem các lò mổ những cái con vật đến đó, đó chính là gì? Cái cảnh địa ngục là gì? Dao phay, địa ngục gì? Vạc dầu sôi. Địa ngục là gì? Địa ngục là gọi là gì? Gọi là thạch áp à? Chúng ta thì lấy cái que để xiên con cá, để hoặc là để cắp con gà để kẹp để nướng nó mà. Có khác gì ngọn núi kẹp vào nó đâu. Trái núi kẹp vào nó hay địa ngục là gì? Địa ngục là xuyên tim. Thì chúng ta thấy giết con gà hay giết cả con lợn ấy, chúng ta xuyên từ đầu đến gì? Đến đuôi của nó đến chân của nó để cho lên trên lửa để nướng ấy mà. Địa ngục của đấy gọi là hiện tướng cái địa ngục của đối với loại súc sinh đó, còn gì nữa. Nhưng mà cũng có chuyện quả báo cũng ghê rợn các quý vị. Cách đây 3-4 năm tôi đọc thấy một cái câu chuyện là một cái anh mà ở trên Lai Châu chuyên đi hướng dẫn, là anh làm nghề hướng dẫn viên khách du lịch, ngày kiếm rất nhiều tiền. Có ngày anh ta kiếm 2-3 triệu để như chơi. Vì nguyên hướng dẫn viên du lịch, cái ngày anh ta kiếm 500-600 nghìn rồi. Nhưng một điều quan trọng nữa, anh ta kiếm ra nhiều tiền như thế đó là gì? Anh ta toàn mua những cái loại gì? Cái loại lợn, cái lợn rừng mình gọi là lợn mán đó. Cái con lợn đó nó chỉ có 15 đến 20 cân thôi. Nó nhỏ. Nhưng mà cái người xuôi họ rất thích ăn cái con lợn đó. Cái khách đi du lịch họ thích ăn cái thịt lợn đó, vì lợn đó họ nói ăn nó ngon, nó ngọt, nó thơm, nó lành vân vân. Vỏ thịt như vậy thịt cả con. Và cái anh hướng dẫn viên du lịch đó, anh thì mỗi một ngày anh mà đông khách anh phải thịt đến 4-5 con lợn như thế. Nó chỉ 10-15-20 cân mà, to khoảng 20 cân hoặc 30 cân là cùng thôi. Nhưng thường thường người ta chỉ thích ăn cái loại lợn nó 15-20 cân. Và một cái nhóm khách du lịch nó khoảng độ tầm 15-20 người hoặc là 10 người thì người ta thường ăn cái con lợn như thế. Cho nên ngày nào nhiều anh ta phải thịt đến 4-5 con. Nếu đoàn khách đông anh ta thịt 4-5 con, tất nhiên là một nhóm anh ta có vài người. Nhưng anh ta là cái người mà tay sát lợn ghê nhất của cái những cái người hướng dẫn viên du lịch ở trên Lai Châu đó. Đi tham quan gọi là đi thăm những cái khu vực gọi như là cao nguyên Mộc Châu với lại những cái thác nước, những cái gì ở trên đó. Nghe đọc báo là lâu lâu tôi không nhớ những cái địa điểm anh ta đưa du lịch 3-4 năm nay rồi. Nhưng mà một hôm cái câu chuyện nó như thế này. Và những con lợn đó, bao giờ con lợn đó giết cũng gì? Cũng dùng một duy nhất một cách. Các vị biết cách gì không? Đó là cách là dùng cái que vào trong rừng ấy, nó ăn như là cái cách trong rừng ấy, không phải xuyên mới đâu, chặt một cái cây rừng xuyên từ trên miệng con lợn á xuống dưới gì, dưới đuôi con lợn, xuống dưới đuôi, xuyên từ đầu đến gì đến đuôi như vậy, bắt đầu là gì, chặt hai ba cái quạt choạc á, làm cái lò lửa ở trong rừng á, cái đống lửa trong rừng, và đốt lên làm hai ba cái choạc, bắt đầu để lên rồi quay nướng con lợn ở trên đó. Và một cái điều con lợn nào cũng chết giống nhau, và sau khi chết đó thì sẽ bị nướng giống nhau y một kiểu như vậy. Anh ta làm được mấy năm như thế, xây được nhà to cửa lớn, mua được cả ô tô. Nhưng một hôm anh ta đi mua lợn, anh ta nghe cái người ở trong bản nói là có mấy cái con lợn muốn bán. Anh ta đi thì lúc trước khi đi thì bắt đầu anh ta đang uống rượu với đám bạn, cho nên là cũng say rượu, phê rượu rồi đi với đám bạn. Thế bấy giờ đi xuống dốc thì cái dốc ở ban dưới, cái dốc ở cái Mộc Châu đi xuống ở phía Hà Nội chúng ta một chút, cái vụ tai nạn nó đưa lên cả báo đấy. Nhưng mà cái vụ tai nạn thì nó chỉ đưa lên báo thôi, nhưng sau này những cái câu chuyện về sau người ta mới, các nhà báo người ta mới đào bới ra cái câu chuyện của anh ta, mới viết lên là nhân quả báo ứng có phải có thật ở thế gian hay không, thì người ta viết lên cái câu chuyện đó. Mấy cái báo ngày đầu tiên thì một hai tin đầu chỉ đưa là gì, một cái vụ tai nạn thảm khốc như thế, nhưng mà sau đó mấy cái tuần báo tiếp theo nó mới đưa cái câu chuyện về anh ta, người ta mới đặt ra một cái câu hỏi là nhân quả báo ứng có phải có thật ở thế gian hay không, cái tiêu đề bài báo nó là như thế. Và chúng ta biết là khi anh ta uống rượu đang say rồi, bắt đầu có người ở dưới bản gọi là có đàn lợn muốn bán như thế, anh ta thì không vội vàng gì thì cưỡi xe máy đi phóng đi luôn. Thì tuy có ô tô nhưng đi bắt lợn thì đi bằng xe máy, ai đi bắt lợn đi ô tô đâu, thì anh ta đi xe máy hay cưỡi bắt lợn để đi. Đi xuống cái dốc ban dưới cái cao nguyên Mộc Châu đó, nó có cái dốc nó cũng vừa phải thôi, nhưng không may là một cái xe nứa, cái xe cái tre cái nứa ở miền ngược ấy, người ta lấy người ta buôn xuống miền xuôi mình á, thì cái xe đấy đến cái đầu dốc đó nó bị chết máy. Nó chết máy thì nó mới gì, nó mới chết máy, nó đỗ trong vỉa, nó đỗ tít ở trong đường rồi, nó hỏng xe, nó đỗ tít ở trong hè rồi. Nhưng anh ta do gì? Do say rượu mà lại phóng nhanh, lại xuống dốc nữa. Các vị biết một cái tai nạn hy hữu thế nào? Một cái cây nứa nó chọc đúng vào cái cổ của anh ta, chọc đúng chỗ này, cái yết hầu này, chọc xuống gì? Xuống cái lỗ hậu môn của anh ta, chọc thủng ra ngoài luôn. Và người ta đưa lên cái báo thì người ta đưa, người ta không dám, vì người ta cái vụ tai nạn nó khủng khiếp, nó hy hữu như vậy, cho nên người ta không chụp, nhưng mà chụp cái người đó, nhưng mà ta bôi đen mặt đi, nó không cho nhìn thấy mặt, nó chỉ nhìn thấy cái vụ tai nạn như thế thôi. Và sau tờ báo nó nói rằng chọc từ yết hầu, chọc xuống tới gì, lỗ hậu môn, và nó còn ra khoảng hàng mét, cái cây nứa ra hàng mét nữa, mà không biết tai nạn kiểu gì, nó lao kiểu gì mà lao đúng một cái cây nứa, nó chọc như vậy, chọc đúng như khi trước đấy anh thịt con lợn như thế nào, anh ấy xuyên con lợn từ miệng xuống hậu môn con lợn như thế nào, và anh đặt nướng, thì bây giờ cái cây nứa cũng xuyên anh ta như thế. Cho nên nhà báo nó mới viết là nhân quả báo ứng có thật ở thế gian hay không là như thế. Câu chuyện 100% đọc báo hẳn hoi, báo viết hẳn hoi chứ không phải là báo mạng mà bảo là nói láo. Mà các Phật tử ở trên Sơn La cái dịp đó có một đoàn xuống, tôi hỏi có chuyện đó không, bảo có thật. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy là có những cái trường hợp thì nhân quả báo ứng nó hiện rõ ngay thế gian này, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thì toát mồ hôi, chúng ta sợ được vài ngày, vài tháng, vài năm. Có những người có duyên thì chúng ta thì lấy cái đó để làm cái gì? Cái bài học kinh nghiệm để chúng ta sợ nhân quả, đừng có gieo nhân xấu mà một lúc nào đó gặp cái quả báo ác thì chúng ta lại đi khóc lóc, than thân, trách vẫn kêu trời trách đất là tại sao lại không công bằng. Kể cả những người khổ ở kiếp này, các vị đừng có than thân trách phận. Ta nói là Phật ơi, bồ trời ơi, Phật ơi, làm sao con lại khổ thế, làm sao tôi khổ thế, tôi ăn hiền ở lành, tôi có làm gì xấu ác cho ai đâu, tại sao lại để tôi khổ thế. Nhưng các quý vị không biết là gì? Nhân quả ba đời. Có những cái nhân chúng ta gieo từ rất rất nhiều kiếp trước, bây giờ nó mới trổ quả. Tuy chúng ta cũng có làm việc phúc một chút ở kiếp trước được thân người, nhưng mà chưa được viên mãn công đức, cho nên có khi anh em cùng cha mẹ sinh ra, nhưng mà gì? Đứa anh đứa em thì nó làm ăn cái gì nó được cái đấy. Còn ta thì cha mẹ cũng sinh ra cho đều, thậm chí còn cho ta nhiều hơn, nhưng ta làm gì cũng mất cái đấy, làm gì mất đấy, thậm chí thì nợ nần chồng chất. Bố mẹ cho thì cũng chỉ cho được một vài lần thì cho lắm cũng hết, không có cho nữa. Còn anh em nó cho thì cũng cho được phần nào, giúp được phần nào thôi. Chúng ta làm cái gì thua lỗ cái đó, cuối cùng là thành gì? Khuynh gia bại sản. Vợ con thì bất hòa, gia đình thì không vui, thậm chí là còn bệnh tật, bệnh hoạn nữa. Lúc đó chúng ta mới đau khổ, mới bảo là gì? Tại sao trời Phật không thương con? Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta học về nhân quả nhà Phật, chúng ta mới thấy là gì? Đấy là gì? Cái tác dụng, cái nhân xấu ở nhiều đời, nhiều kiếp trước nó chúng ta gieo, bây giờ nó mới gì? Trổ quả vậy. Giống như chúng ta 15 năm trước, chúng ta trồng một cái cây gì? Cái cây quả bồ hòn. Chúng ta biết quả bồ hòn là quả gì không? Hả? Quả bồ hòn nó chỉ có dùng gỗ được thôi, chứ nó có dùng quả được không? Quả không ăn được. Không ăn được quả, nó quả ăn vào là say là chết ngay. Chúng ta thấy người ta đi trồng cây, chúng ta cũng trồng cây. Nhưng chúng ta không biết cái cây đó là gì, cây chỉ dùng cho thân gỗ chứ không dùng được quả. Người ta đi trồng cây xấu, bà hàng xóm chúng ta trồng cây xấu, hoặc ông hàng xóm chúng ta trồng cây xấu, hoặc là anh em chúng ta, bố mẹ chia cho một giải đất. Người anh ấy có trí tuệ, anh biết là gì, muốn được có quả thu hoạch thì anh ra đem trồng mấy cây ăn trái, trồng cây gì? Cây ổi, cây mít, cây bưởi, cây sấu, cây na, cây lê, cây liệu, cây hồng, vân vân. Nhưng thằng em do gì không có trí tuệ, cho nên là gì? Thấy cái cây người ta bảo là trồng cây, ôi đi qua hàng xóm, hôm rồi đi qua hàng xóm thấy người ta bán cái cây to, hỏi cây gì? Bảo cây này là cây bồ hoàn. Bán cái cây này thì bảo thấy một cây này nó to to, người ôm thế này, bán cây bồ hoàn, bảo bán cây này được bao nhiêu? Bảo bán cây này được 20 triệu. Về nổi lòng tham. Một cây mà còn được 20 triệu. Huống chi ta thì ta đem trồng vào cả một rừng cây. Mấy năm sau cho chúng ta tu hoạch có khi tu vài tỷ. Thế là anh ta lòng làm cá một rừng bồ hòn. Tôi lấy ví dụ như thế. Tôi đang soạn kinh Bách Dụ để đi giảng cho các sư ở Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội mà. Cho nên có những câu chuyện kinh Bách Dụ hay lắm. Những người ngu ăn muối này. Đủ thứ. Nhiều câu chuyện Phật kể hay lắm. Chuyện ngụ ngôn hay lắm. Đấy là soạn xong, in xong, biếu các Phật tử ra cùng đọc, cùng suy ngẫm và cùng hiểu những câu chuyện ngụ ngôn của Phật trong kinh Bách Dụ hay vô cùng. Đó, đây tôi đang nói là gì? Anh ta thấy người ta bán cây bồ hòn, phải trồng cây này bao nhiêu năm, và tôi trồng cây này được khoảng 10-15 năm rồi, bán 20 triệu. Anh ta nghĩ rằng vậy cả cái vườn của anh ta trồng cá một rừng bồ hòn chắc chắn gì? Sau này sẽ cho gì? 15-20 năm sau sẽ cho kết quả thu hoạch bội thu. 4-5 năm sau, vườn của ông anh nhé, trồng mít thì mít ra quả, trồng bưởi thì bưởi gì? Ra trái, trồng sấu thì sấu cũng gì? Cho thu hoạch. Và mùa nào thức ấy, cứ đến mùa nào thức ấy anh gì? Thu không được, thu một lúc vài chục triệu, nhưng mà cứ mùa nào thức ấy thì tiền cứ tằng tằng là gì? Đủ ăn, đủ tiêu nuôi vợ. 3-4 năm sau, quả bồ hoàn của anh ta, cây thì nó cũng vừa nhỏ nhỏ thôi, bán thì nó chưa được vài chục triệu một cây, nhưng quả bồ hoàn thấy cũng chiếu cành. Anh ta thấy gì? Anh bán được quả, tôi cũng có quả đấy, nghĩa là tôi không ra gì, tôi bán. Gọi người ta đến mua quả thì người ta bảo quả này không ăn được, tôi không mua. Anh ta do gì? Do không có trí tuệ và lòng tham, nghĩa là gì? Tại sao mà không mua? Nó cũng là quả mà, cho nên gì? Đã không mua thôi, tôi mang xuống tôi ăn. Xấu anh nấu canh thì tôi đem quả bồ hoàn tôi nấu canh, và kết quả là gì? Kẻ ngu thì sao? Nó chết thì tốt, nhưng mà nó không chết. Ăn vào nó say, nó đờ đờ, đem đi viện rửa ruột, nó về bắt đầu cứ đờ đờ, cứ thế này này. Đó. Thế là sao? Đến khi mà đơ đơ như thế này rồi thì trách ai? Trách ai các quý vị? Phải tự trách mình. Do mình ngu, do mình tham. Đấy. Các quý vị cứ trách họ đi. Nhìn lại mình xem. Nhìn lại mình so với Phật, so với Bồ Tát, mình là gì? Phật Bồ Tát là người anh chồng gì? trồng cây mít, cây bưởi, cây sấu, cây ấy đi. Còn chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đều là trồng cây bồ hoàn đó, đừng có cười người ta. Đó. Chúng ta trồng cây bồ hoàn cho nên bây giờ chúng ta mới gì? Chúng ta mới ôi dồi ôi, thầy ơi con khổ lắm, mới cứu con với. Đấy. Lên khóc với Phật và Phật ơi Phật thương con với. Phật đổ con với, thằng con nhà con là chồng của con làm sao con khổ thế. Đấy, thế, kiểu thế. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, phải hiểu rằng do cái cây bồ hoàn chúng ta trồng ở nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cây bồ hoàn này là gì? Cây bồ hoàn này là dụ cho chúng ta trồng nghiệp gì? Nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Như ở trong kinh này, Vô Độc Quỷ Vương nói là gì? Tất cả những khổ kia đều là do tự mình làm, tự thân. Thân có ba nghiệp ác, đó là sát, đạo và dâm. Khẩu là gì? Có bốn nghiệp xấu, đó là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Ý có ba nghiệp xấu, đó là gì? Tham lam, sân hận và ngu si. Đó là chính cây bồ đề, à, xin lỗi, cây bồ hoàn mà chúng ta trồng ở đời trước kiếp trước vậy. Bây giờ chúng ta thì do lòng tham chúng ta ở kiếp trước, nói chẳng nói kiếp trước, kiếp này chúng ta vẫn tham. Kiếp này vẫn tham, kiếp này vẫn đang trồng cái bồ hoàn đó các quý vị. Chúng ta thấy ông hàng xóm người ta bán được một cây cho nên chúng ta thấy tham, chúng ta về chúng ta trồng cả vườn. À, đợi đến khi được gỗ, gỗ chưa được thì chúng ta đã bị đơ đơ hết rồi, khổ rồi. Đấy, cho nên ở đây, cho nên ở đây á, Vô Độc Quỷ Vương mới trả lời với Thánh Nữ Bà La Môn là gì? Đều do ba nghiệp thân khẩu ý con người chúng ta tạo tác cho nên mới ra cái nhân xấu. Chiêu cảm là gì? Ở trong ba biển nghiệp khổ đau cái vậy. Sau khi qua ba biển nghiệp này rồi mà nếu á, người chết mà ở mới chết á, trong vòng 49 ngày, 100 ngày, đặc biệt 49 ngày ở dương gian mà không có người làm phúc tu thiện hồi hướng cho, 100% là đều đọa vào trong trong các loài địa ngục. Lớn thì có bao nhiêu? 18. Vừa thì có bao nhiêu? 500. Nhỏ thì có bao nhiêu? Vô lượng, vô biên các gì? Các loại địa ngục nhỏ ở trong 18 địa ngục lớn đó. Từ giờ đến cuối năm, các vị đi lễ chùa khai nguyên sẽ được vào thăm cảnh giới của 18 tầng địa ngục. Cho đi thăm thôi nha, không thì không vào vào đó đâu nha. Chỉ vào đó là chết đấy. Đi thăm để làm gì? Tôi á thì cách giáo hóa ở trong đạo Phật của tôi thì có cách giáo hóa phải giáo hóa trực quan. Tôi thường nói này nói lại một chút ở dưới thì tầng âm của đại tượng Phật tôi có ý của tôi hết. Ở dưới lòng đất của đại tượng Phật, Phật á với gì, với chúng sinh á, hay là Phật với ma á, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ gì, như là bàn tay gì lật ngửa và bàn tay gì úp xuống mà thôi. Trong đại tượng Phật tại sao lại có cảnh gì lục đạo, trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Bước lên gì, lên khỏi cái gì, cái tầng mặt đất một cái thì chúng ta thấy gì, hoàn toàn là cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Nhìn thấy là chúng ta gì phải cung kính đỉnh lễ, nhưng mà chui xuống một tí thôi, có mấy bước chân chui xuống một tí thôi chúng ta thấy gì, cảnh hãi hùng rùng rợn. Qua 18 tầng địa ngục này, tôi mà làm mấy tiếng khóc như ở trong suối Tiên hay là mấy cái nơi 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 như ấy, cho nó đi vào tự nhiên nó kêu là quá một cái bắt đầu là gì, một cái bộ xương nó đang nằm đó, nó tự nhiên nó bật lên đó, thì có người yếu tim có khi là lại khổ tôi đấy, phải nuôi mấy, phải phải mời bác sĩ dự với lại mấy y tá là ở tại chùa đấy để đi hô hấp cấp cứu mấy bệnh nhân yếu tim đi vào thăm địa ngục chùa Khánh Nguyên thì chết. Tôi làm thế để làm gì? Làm thế để cho những kẻ cứng đầu, những kẻ cứng đầu đó, nó đi vào đó ấy. Có những người ấy, nhìn thấy tượng Phật đó nó không đổ lệ đâu, tức là gì, nó không sợ đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái cảnh giới rùng rợn như vậy nó lại đổ lệ đấy các quý vị. Tức là gì? Nó sợ. Cho nên Phật Bồ Tát thì nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sinh lắm. nhìn thấy tượng Phật nó không sợ, không tin nhân quả ư? Cho mày nhìn thấy tượng ma, cho mày nhìn thấy ma. Mà nhìn thấy ma thì về nó gì? Nó ngang đến đâu thì ngang. Nó vào đấy tự nhiên là nó thấy cái cảnh giới rùng rợn, điện thì tôi không bật sáng đâu. Ấy, tôi chỉ cho cái bóng hơi hơi mờ mờ thôi. Lúc thì đỏ đỏ, lúc thì xanh xanh, lúc thì tím tím. Cái bậc ở dưới tôi lát nó không đều nhau để cho bước đi ngon lành đâu. Nó cứ gập ghềnh lên xuống. À, có lúc thì tôi cho dòng nước nó chảy qua dốc rách ở đó. Nó ướt ướt, ướt ướt cái chân nó, thậm chí đi tất đi giày cũng bị ướt. Thế để cho người ta một cái gì? Người ta đang mải ngó cái cảnh địa ngục kia, người ta hấn chân một cái, người ta giật mình một cái. Ôi sợ quá. Trong tim họ giật mình một cái thì tự nhiên là tim họ đập nhanh. Tim mà đập nhanh nhá, cái đây là về tâm lý nhá. Tim mà đập nhanh thì đương nhiên là gì? Lại đập vào cái mắt họ là toàn cái cảnh mà hãi hùng nữa. Thế là về hắn ta phải suy nghĩ, có địa ngục thật hay sao? Có địa ngục hay sao nhỉ? À, bắt đầu nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ nhiều á thì bắt đầu nó ngủ chiêm bao. À, thế nó suy nghĩ nhiều, nó ngủ chiêm bao, nó mới thấy là gì? Nó mới thấy nó vào địa ngục. Nhưng thực tế nó có vào địa ngục không? Không phải nó vào địa ngục. Nó đi thăm cái đấy, nó nghĩ nhiều quá, nó nên ngủ chiêm bao, nó thấy bắt đầu nó mới sợ. Sợ nó bắt đầu ngày mai, ngày hôm sau nó bắt đầu là, vợ ơi. À, nó kêu vợ nó lên, nó bảo là vợ ơi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu vì sao bà đi chùa rồi. Thế từ giờ bà cứ đi nhá, hôm nào đi cho tôi, gọi tôi đưa bà đi. À. Chứ đừng có như trường hợp hôm qua. Hôm qua các biết, vị biết không? Hôm qua ở chùa, tại chùa Khai Nguyên chúng ta có một câu chuyện hy hữu, một câu chuyện mà từ thời Đức Phật đến nay chưa bao giờ có. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này nếu mà phải thời Đức Phật còn tại thế thì chắc chắn nó xếp vào câu chuyện là gì? Câu chuyện vị tằng hữu, tức là chuyện chưa bao giờ xảy ra lần thứ nhất, và chưa bao giờ sau này có khi không bao giờ có lần xảy ra lần thứ hai. Các vị biết câu chuyện gì không? Ông con trai với 3-4 đứa con gái với đứa con dâu kéo đến chùa Khai Nguyên xin gặp tôi, nhưng mà chắc tôi bận, thấy tôi bận cho nên không gặp được, xuống phòng thông tin gặp một sư cô, một sư ông dưới đó, mặt mũi hầm hầm ra vào mà bắt đầu là hỏi là muốn gặp thầy chủ trì. Các bác ấy bảo thầy chủ trì đang bận lên giảng về các thứ rồi. Bắt đầu thì gặp các bác ấy bảo là gì? Vậy không gặp thầy chủ trì thì ai là người có quyền để có thể quyết định công việc của nhà chùa ở đây? Các bác bảo, các cụ cứ nói, nhà chùa có gì hỗ trợ giúp đỡ được thì hỗ trợ giúp đỡ. Thế bắt đầu ông vào ngồi chỗ phòng tin á, bắt đầu nói gì? Hỏi là nhà chùa có biết cái bà ấy không? Thì lúc đó sư ông Hiền đã đăng cái làm cái sớ cầu siêu cho mẹ của bà ấy. Thì đang viết bài vị cầu siêu vì bà ấy mới mất, nay hôm qua là ngày thứ 7, nay là ngày thứ 8. Nhà sinh được mấy anh chị em, nhưng mà có một mình ông ấy là con trai hay sao thì phải, còn mấy chị em đi làm dâu hết rồi. Thì bà này là chị. Ông ấy đến, ông ấy bảo rằng á, nhà chùa có biết bà ấy không? Bà ấy đã đến không hỏi ý kiến gì tôi, mà bà ấy tự ý là để đi đến chùa Khai Nguyên để làm lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Cho nên á, tôi không đồng ý. Trong tất cả công việc của gia đình tôi á, thì phải gì? Mẹ tôi, lúc sống tôi nuôi, lúc chết tôi chôn, cho nên cái quyền cao nhất là quyền của tôi. Vì vậy, và chị tôi muốn đi cầu siêu cho mẹ tôi thì phải được sự đồng ý của gì? Của tôi. Nó tôi chưa đồng ý, cho nên á, bà chị là gì? Ăn cắp. Ăn trộm cái gì? Ăn trộm, ăn cắp cái quyền gì? Cái quyền của tôi để đi, để quyền của tôi để đi làm lễ gì? Cầu siêu cho mẹ tôi. Cho nên tôi đến đây tôi đề nghị nhà chùa không được cầu siêu cho mẹ gì? Cho mẹ của tôi. Đến chùa với một mục đích duy nhất là gì? Yêu cầu nhà chùa không được cầu siêu cho mẹ tôi. Và các bác ấy nghe là cũng giải thích mãi thì gì? Ông ấy không hiểu, năm nay cũng hơn 60 rồi. 4-5 đứa con cha, con gái và con dâu đi theo nữa, cũng vào hùa như thế. Đến đó thì, nhưng mà mấy đứa con dâu con gái thì không nói gì, mình ông cụ nói thôi. Nhưng mà tất cả cả nhà cũng đến, mấy người con cũng đến như vậy. Thế là bắt đầu thì ông ấy nói, các bác hay các ông ấy giải thích cho mãi, cũng không hiểu. Nhưng kết quả là nó nói càng tức hơn. Kết quả lại các vị biết rằng gần cuối cuối ông ấy gì, tôi yêu cầu nhà chùa phải cam kết, phải hứa và phải thề với gia đình tôi là gì, không được hồi hướng cho gì cho mẹ của tôi, không được cầu siêu cho mẹ của tôi. Xong các bác nhà mình nó cũng ghê, nó cũng chơi lại ông ấy, nói gì, vâng, nhà chùa hứa với ông là gì, nhà chùa không cầu siêu cho mẹ ông, nhưng gì, nhà chùa sẽ cầu siêu cho mẹ của gì, của cụ, cho mẹ của cụ kia. À, thế là ông cụ mới bảo rằng không, nhà chùa không được cầu siêu cho gì, cho mẹ của bà ấy, vì mẹ này là gì, là mẹ gì, là mẹ của tôi. Thế bác ấy hỏi rằng vậy thì mẹ ấy có phải là mẹ của bà cụ kia không? Nó bảo có, mẹ là mẹ chung. Thế thì bác ấy bảo rằng vậy nhà chùa chỉ hứa với ông là gì, không cầu siêu cho mẹ của ông, nhưng nhà chùa sẽ nhất định sẽ cầu siêu cho mẹ của bà kia. Thế là tức đến gì, tức đến nỗi là thâm mày thâm mặt ra, và cuối cùng là bảo là gì, vẫn là gì, nhà chùa phải hứa với chúng tôi, phải thề với chúng tôi là gì, không được cầu siêu cho mẹ tôi. Bác ấy lại gì, tiếp tục nói bảo gì, nhà chùa hứa với ông, nhà chùa sẽ nhất định sẽ cầu siêu cho mẹ bà kia. Thế là bắt đầu là gì, ngang quá, nói ngang quá. Thế là bác ấy, mấy bác bảo là chúng tôi trân trọng mời ông gì và mấy cô đi ra khỏi nhà chùa. Mà hôm qua thì nó kể cho tôi, bảo may mà gặp các bác gặp tôi thì tôi đuổi ngay từ phút đầu. Có cái đứa con nào mà bất hiếu như thế, vì cái bản ngã của mình mà bất hiếu như thế, mà rõ ràng nói với các bác là gì, tôi sẽ nhất định sẽ đi làm lễ cầu siêu cho mẹ tôi, nhưng mà phải gì, phải do tôi đi chứ không thể do bà chị ấy được. Thì bà chị ấy là ăn cắp mẹ tôi để đi gì, để đi cầu siêu, đánh cắp mẹ tôi mà làm con gái đi làm dâu rồi, theo nhà người ta rồi, không được quyền gì về để can thiệp vào và mẹ tôi nữa, cái việc cầu siêu cho mẹ tôi nữa. Và tôi sẽ đi cầu siêu cho mẹ tôi, hứa là tôi sẽ đi cầu siêu cho mẹ tôi, nhưng mà phải tôi đứng lên làm chứ không thể để cho chị đi làm được. Câu chuyện có thật 100%, chuyện nóng mới xảy ra tại chùa Khai Nguyên ngày hôm qua. Có thể câu chuyện này tôi khẳng định với các quý vị là chưa từng có từ trước đến nay, gọi là vô tiền khoáng hậu. À, nếu trong kinh Phật ra được xếp thì có thể xếp vào câu chuyện vị tằng hữu, tức là chuyện chưa bao giờ xảy ra. À, chuyện thật như bịa đó. Ai đời thuở nhà ai, các vị biết không? Đó, các Phật tử đến đây là gì? Già trẻ gái trai đi từ nhà lên đây mấy chục mấy trăm cây số, thậm chí có người đến đây hàng mấy trăm cây số, chỉ là để tri ân báo ân công đức của phụ mẫu, của ông bà cha mẹ tổ tiên. Họ còn quỳ xuống họ cầu xin chúng tôi gì, để lễ siêu độ cho gì, cho ông bà của họ. Thôi, xét về cái nhân quả, đến tận cùng của nhân quả đó là gì, chính là do bà cụ với là cụ ấy kiếp trước trồng nhiều cây bồ hoàn quá, cho nên bây giờ nó đơm quả ra. Mình muốn hướng thiện cho gì, siêu độ cho mẹ, nhưng mà bị chướng ngay đứa con trai duy nhất của mình là phá, con dâu con rể, à, con dâu con gái của mình gì, cháu gái của mình gì phá. Cho nên ở đây chúng ta mới phải biết là gì, thôi đấy là gì, nhân quả. Chúng ta biết được nhân quả rồi, ý của tôi giảng cái này không phải là tôi nói xấu của gia đình của cụ ấy, mà nói cái câu chuyện có thật như vậy để chúng ta biết rằng thì nhân quả nó theo chúng ta lâu lắm, theo dài lắm. Cho nên nay chúng ta mà gặp vào cái lúc mà gia đình mà cùng quẫn, bệnh tật khổ đau, gia đình á, trên dưới thì không hòa không thuận, chúng ta phải nhất tâm để mà gì, mà tụng kinh làm việc thiện đi, tìm mọi cách để bằng mọi cách phải gieo được cái nhân thiện, gieo được những cái hạt giống tốt vào cái mảnh đất của mình đi. Bây giờ nó chưa cho quả, nhưng mình tin rằng một vài tháng sau, một vài năm sau nó sẽ cho gì, cho quả thôi. Có nhiều trường hợp họ được nhanh lắm. Hôm qua có một Phật tử lên khóc nói với tôi là đúng là Phật pháp nhiệm màu. Con mới lên chùa của thầy hơn 3 tháng nay. Chồng của con á, trước đây thì rất là ngoan, nhưng mà mấy năm trước á, thì tự nhiên nhà làm ăn thì mở cái cửa hàng ở dưới Hà Đông làm ăn cũng khấm khá. Khi có tiền một cái thì anh gì nhiều chuyện, tất cả những cái chuyện gì xấu xa hư hỏng ở thế gian thì anh ta gần như đều vấp phải hết. Cờ bạc này, lô đề này, cá độ này, gái gú này, xây tất, tiền trong nhà cứ đội nón ra đi. Con không nói được, nói thì vợ chồng lại cãi nhau, con khổ sở vô cùng. Nhưng mà năm ngoái con nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, con lên con dự có một buổi thôi, nghe thầy giảng, con thì bán hàng cho nên không thể có thời gian đi suốt được. Nghe thầy giảng có một buổi và con về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ đó. Và con nghe thầy nói là gì, thôi khổ đau cũng buông đi. Thì cô ấy cũng gặp tôi và khóc nói với tôi rằng làm cách gì để cho chồng con gì nó không cờ bạc rượu chè, không gái gú nữa, để cho anh ấy tu chí làm ăn. Thì tôi bảo thôi cái này thì cũng tùy vào cái nghiệp, cái duyên của cô thôi. Cô cứ về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng từ tháng 6 năm ngoái năm 2016. Tôi cô cứ về tụng kinh Địa Tạng và cô buông đi. Và cô phải khẳng định là quán tưởng là cái gì là của mình rồi tự nó sẽ về với mình. Cái gì không phải của mình thì mình có níu kéo gì nó cũng sẽ không được. Cô buông đi. Và tôi nói trêu cô ấy là thôi, chú ấy đi với người khác thì cô càng có thời gian để tụng kinh. Tôi trêu như thế, nhưng thực tế xin thưa các quý ở thế gian mà làm gì có cái chuyện mà chồng đi với gái, vợ ở nhà thì hoan hỉ để tụng kinh được đâu, khó lắm. Nhưng mà cô ấy lại, mình nói trêu cô ấy như thế vì mình biết là gì, không thể níu kéo được. Anh ấy mà đi với một cô trẻ hơn, cô ấy năm đấy cũng phải đâu 40, ngoài 40 rồi, đi với một cô ấy có 30, chưa chồng chưa con gì, trẻ hơn mà nó có tiền mà, thì nó đi nuôi mấy cái bồ trẻ đi, như vậy thì đương nhiên là gì, nó sẽ thích hơn rồi. Thì bây giờ nói thì nó lại cái, nó chửi, nó đánh cho. Thì thà rằng mình bảo là thôi, coi như gì, cô cứ tụng kinh coi như quên đi, thì cho chú ấy đi thì cô ở nhà được thời gian tụng kinh. Thế hóa ra cô ấy nghe mình, cô ấy về cô làm thật. Cô ấy tụng kinh, cô ăn chay, cô tụng kinh thật. Cô tụng kinh Địa Tạng và cô ấy kể mặc, anh ấy thích đi đâu đi, không quan tâm. Muốn đi đâu thì cô ấy cứ ở nhà cô bán hàng. Mấy tháng sau, khoảng 3-4 tháng sau, thế tự nhiên ông chồng ấy về đây để làm lành. Tự nhiên ông chồng về làm lành và không nói lời nói vợ, thôi anh biết anh sai rồi và anh gì, anh từ giờ là anh không đi như thế nữa. Thôi cho anh một cơ hội để anh gì ở lại, anh làm lụng để anh nuôi vợ nuôi con. Anh biết anh sai rồi, không đi nữa. Không chỉ như thế mà khoảng mấy tháng nay các vị biết không, ông lại còn theo vợ tụng kinh Địa Tạng là ăn chay một tháng 10 ngày. Thế mà đau chứ vậy? Đau hay là mừng? Hả? Đau hay là mừng các quý vị? Mấy tháng nay anh ấy không đi nữa mà lại còn cùng lên ngồi tụng kinh với vợ. Mà đặc biệt là gì? Vợ thì ăn chay được khá nhiều rồi, nhưng mà chồng thì gì? Tháng cũng phát nguyện ăn chay 10 ngày. Từ cái chỗ không biết gì mà giờ là gì? Biết quay về với vợ với con, biết tụng kinh cùng với vợ, và đặc biệt là phát nguyện tháng ăn chay 10 ngày. Đối với đám mày dâu mà tuổi còn trẻ 40-50 như thế là cực kỳ khó, khó vô cùng các cụ. Thế là hôm rồi cô ấy phải nghe tôi giảng ở trên băng, vì từ lâu rồi cô không lên được, chỉ có nghe giảng trực tuyến và nghe giảng trên mạng thôi, vì nhà cô ấy bán hàng. Và mấy tháng nay từ khi chồng quay về, chồng phát nguyện là gì, ăn năn hối cải một cái làm ăn thì hàng nó gì bán thì rất là chạy, lấy về bao nhiêu là chạy bấy nhiêu. Mà cửa hàng thì bây giờ càng ngày càng gì phát triển. Mấy tháng nay làm ăn gần Tết lại được ngon lành. Thế là nghe thầy giảng một cái hôm qua, hôm rồi mấy hôm trước cô điện lên cô bảo á, con nghe thấy cái băng thầy giảng cái hôm Tết, hôm Pháp Hội Quan Âm, nói về phát động là cúng cây xanh vào chùa. Thế con hoan hỉ lắm, con không lên được thì thầy còn cái đôi cây nào to nhất thì để cho con cúng một đôi. Thế lên hôm qua lên thì hai đôi cây to người ta cúng, bắt đầu chỉ còn đôi cây vừa thôi. Thế cô bảo thế thì tiếc quá, con phát nguyện cái đôi cây to nhất nhưng mà hết rồi thì thôi cho đôi cây vừa. Thế hôm qua đấy, lúc lên mà chiều hôm qua thì phải, lúc chiều, đúng rồi, lúc chiều mới chờ bằng gặp bằng thầy bằng được để cho cảm ơn mỗi một câu nói là gì, Phật pháp vi diệu mà kinh Địa Tạng thật vi diệu. Năm ngoái con lên chùa con khổ đau như thế, con về con nghe thầy con tụng. Đúng là gì, con lúc con tụng ngày hôm qua cô ấy kể, đúng con tụng là con gì, con chẳng nghĩ tới anh ấy nữa, mà con chỉ nghĩ là gì, thôi anh thầy nói là gì anh ấy đi thì con yên tâm để được tụng kinh. Thế là con cứ thế con tụng kinh. Nhưng mấy tháng sau tự nhiên anh mò về anh xin lỗi, thì thầy bảo là tu là phải từ bi hỷ xả, cho nên thì con cũng kệ cho anh ấy xin lỗi để xem anh ấy có thay đổi được không. Mà anh ấy thay đổi thật thầy ạ. Đấy, tâm thành. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Có cầu thì sẽ có cảm, có cảm thì sẽ có ứng, mà có ứng thì sẽ tất đi, tất có linh, là như thế. Cho nên các quý vị cứ phải gì? Phải có niềm tin vào Đức Phật, mà mình phải có thời gian, đừng có vội vội vàng vàng. Mình mà càng buông được á thì Phật Bồ Tát càng gia trì cho mình nhiều hơn. Cách đây 2 năm cũng vào cái dịp bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, năm đầu năm 2015, có một cái chú công an ở dưới quận Từ Liêm, vợ chồng bỏ nhau phải đến 5-6 năm nay. Thì cũng do hiểu lầm nhau thôi, cho nên vợ chồng bỏ nhau. Thì bắt đầu chú về tụng kinh Địa Tạng, lên đây và gặp kinh Địa Tạng, cái lúc khổ đau quá như thế tụng kinh Địa Tạng. Thế bắt đầu thì về, nhưng mà đi lúc đầu là đi cứ phải giấu giấu đơn vị, vì cũng sợ là các sếp sợ nghe bảo là mình là cấp dưới mà đi hay đi chùa lại tụng kinh nữa, lại tháng ăn chay 10 ngày nữa thì sợ là các sếp không hoan hỉ, cho nên đi trộm trộm thôi, ngày nghỉ mới đi thôi. Thế sau đó về đây lên tụng được khoảng độ tầm nửa năm, 6-7 tháng gì đó, thì bắt đầu lên nói với tôi là con thương đứa con rồi, con quá. Thế tôi hỏi thế thì vợ bây giờ nó đi lấy chồng chưa? Và chưa, cô ấy cũng không đi lấy ai và cũng không lấy ai. Thế tôi hỏi thế bây giờ thì chú còn yêu vợ yêu con không? Bảo có, con yêu vợ yêu con, nhưng mà con không thể làm gì được vì nhà bố mẹ vợ là không thích con, mà vợ con bây giờ thì hình như nó cũng không thích con. Thế tôi bảo từ ngày thì mấy năm sau năm nay thì nó có đi với anh nào không? Bảo không, nó không đi với anh nào, nó chỉ có thương con và nó nuôi con thôi. Thế tôi bảo là vậy 100% nó còn thương chú. Nó mà không thương chú thì nó đi với anh khác rồi. Nhưng mà vì vợ chồng gì, vì cái ngã của cả hai người đều cao, cho nên thôi bây giờ học Phật rồi, tụng kinh rồi, thì mình phải đi xả bỏ cái ngã của mình đi. Trước hết là về cầu Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Bảo nếu mà thì chú về cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng là nếu mà vợ với con mà còn thương con á, thì nguyện gì? Nguyện Bồ Tát gia trì cho thì con đến con ngỏ lời với cô ấy lại lần thứ hai, cô ấy gật đầu ngay. Và tôi khuyên là về thôi, tấn công mạnh vào. Tấn công mạnh vào cách nào? Ngày 8 tháng 3 mua một bó hoa thật đẹp đến gì để tặng cô ấy. Tặng xong rồi về đừng có nói cái gì. Đấy, không nói một cái gì cả, tặng xong rồi về. 8 tháng 3 làm cái đó cho tôi đã. Rồi đến gì? 10 tháng 10 à? 20 tháng 10 à? 20 tháng 10. Ngày 20 tháng 10 làm 100 bông hoa hồng đến cho tôi. Làm một bó hoa hồng thật to thật đẹp đến cho tôi, không nói 100 là bảo là một bó hoa hồng thật to thật đẹp đến cho tôi, đến để tặng. Đến để tặng cô ấy. Thế là gì? Thế là sau chỉ có sau cái vụ đấy mấy tháng sau một cái thì tự nhiên là gì? Trước đây nhắn tin không bao giờ cô ấy nhắn lại, gọi điện không bao giờ cô ấy nghe máy. Thế tôi bảo là thôi, sau cái vụ tặng hoa đó là gì? Là chiến dịch nhắn tin. Thế là nhắn tin với là nhắn tin, thấy cô ấy nhắn lại, thế là cậu ấy gì? Cậu ấy báo là thầy ơi, nhà con nhắn tin lại cho con rồi, mừng lắm. Chiến dịch nhắn tin xong tôi bảo nhắn tin lại rồi thì gì? Tiến là bước nữa có nghĩa là gì? Alo, gọi điện trực tiếp. Thế là cô ấy bắt máy xong rồi một thời gian sau bắt đầu là gì? Thấy bà lên khoe là ôi dồi ôi, con thì dạo này thì nhà con thì mừng lắm, vui lắm. Đấy, về dạo này thì từ khi được con nói cho tụng kinh Địa Tạng thì bắt đầu là cậu ta, anh ấy nói là cậu ta cũng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng rồi. Thế hôm nào thì tôi bảo thế hôm nào đưa nó lên đây. Thế là xong một thời gian sau đưa lên và là tôi bảo anh đi ra ngoài, tôi nói chuyện với mình cô ấy thôi. Thế là bắt đầu tâm sự tư vấn cho cô ấy mới bảo thôi. Thế hỏi là có còn yêu chồng nữa không? Thì nó không nói gì. Thế hỏi có yêu con không? Nó bảo có, yêu con, thương con lắm. Thế tôi bảo ừ, đấy. Nếu với chồng ấy thì nó không nói gì vì nó còn ngại. Chắc trong lòng nó cũng còn thương nhưng mà không dám nói. ngại tôi, vì biết là có cái tôi là theo phe gì, theo phe chồng nó, cho nên nó không nói. Nó cũng kín đáo, nó không nói. Thế bắt đầu thì tôi mới bảo, thế thôi đánh vào tâm lý thì thương con đúng không? Yêu con, thương con thì phải để cho con mình gì ạ? Bằng con của người ta. Mà bố của con của mình không có đến nỗi nào đâu. Nó cũng là công an, tức là cán bộ nhà nước, mà cán bộ gì? Có chức có quyền hẳn hoi, lo việc cho dân cho nước. Chứ nó có phải thằng đầu đường, có chợ là thằng ăn cướp, ăn trộm đâu mà mình phải ngại, phải sợ. Mà bây giờ là gì? Trước đây, cái chuyện trước đây vợ chồng như thế nào tôi không biết. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là gì? Tôi biết 100% nó rất thương vợ thương con. Cô nên cho gì? Cho nó một cơ hội. Cho nó một cơ hội để xem cho nó sửa sai, nó được thì vợ chồng gì? Nên vì con. Có thể bây giờ nó có tuổi rồi, năm nay cũng ngoài 30 rồi. Tình yêu nam nữ nó không như thời sinh viên, thời trẻ nữa. Nhưng mà thì bây giờ cái tình yêu dành cho đứa con phải đặt lên trên hết. Thế là mình làm cho khoảng gần tiếng đồng hồ, nó cứ ngồi nó nghe, thế là nó khóc. Nhìn thấy nó khóc là mình biết là thôi, ăn rồi, cá cắn câu rồi. Nó khóc có nghĩa là gì? Tiếng nói của mình nó đã chạm đến gì ạ? Đến trái tim của nó. Chạm vào trong sâu thẳm trái tim của nó. Trước đây là mấy năm trời nó giấu sâu, nhưng bây giờ mình đào, mình bới được ra rồi, mình chạm được tới nó. Thế là gì? Nó mới khóc. Khóc xong bắt đầu mình bảo thôi được rồi, hôm nay cứ thế thôi, đi về đi. Thế về mình lại, mấy hôm sau lại gọi cái cậu ấy lên, bảo riêng, đấy nha, nó như thế, chú bây giờ phải tấn công không chỉ mình nó, mà tấn công cả gì, cả bố mẹ nó nữa. Tháng nào chú cũng đi về quê thì thăm ông bà một lần cho tôi. Không gì, ông bà không tiếp chú cũng về. Có công có việc gì chú cứ về. Thế trước chú bảo trước đây năm con về một lần. Tôi bảo không, tháng về một lần, thậm chí tháng về hai lần. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ cứ về. Thế là dần dần về được 2-3 tháng cái gì. Thế là lấy được trái tim của ông bố trước. Thì một thời gian sau trái tim của người mẹ cũng gì, cũng mềm luôn. Thế là bây giờ thì cho hai đứa về chung sống với nhau, cười với nhau, tíu tít suốt ngày. Cuộc sống đây các quý vị. Do mình biết gì, biết ăn năn, biết cải đổi, biết gì, có niềm tin vào Tam Bảo. Thọ trì đọc tụng kinh, cái vụ này là nó hơi là gì, hơi là dài, nó mất phải đến hàng năm trời đấy các quý vị, không phải nhanh đâu. Nhưng mà một năm trời nhưng mà có kết quả đẹp ngay trước mặt như vậy, thì giống như là mình trồng một gì? Trồng một cái cây ăn trái, trồng một cái cây ăn trái mà gì? Nó ra quả, dài một chút nhưng bây giờ nó cho mình cái quả gì? Quả ngọt rồi thì tội gì mình không trồng. Các quý vị đừng có nghĩ rằng đến chùa là thầy ơi thầy cứu con với, thầy cũng cứu. Nhưng mà cứu bằng cách nào? Phải tự mình phải thay đổi bản tâm của mình. Mình phải đọc tụng cái bộ kinh này, mình phải nương vào lời kinh của Phật để mà tu, để mà sửa. Thì Phật với Bồ Tát mới thương. Mình tôi thương tôi chả giải quyết được cái gì cả. Điều quan trọng Phật Bồ Tát phải thương cùng nữa mới được. Muốn Phật Bồ Tát thương thì chúng ta phải gì? Y giáo phụng hành. Thế nào là y giáo phụng hành? Phật dạy chúng ta không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đối với Phật tử tại gia thì chúng ta cũng làm gì? Làm được những việc đó. Phật dạy chúng ta là gì? Nên đọc tụng bộ kinh này để cho tăng phúc, tăng thọ, tiêu diệt tội chướng. Chúng ta y giáo phụng hành sáng chiều tối. Ngày được 3 thời là quý nhất, không được 3 thời thì ngày cũng phải được 2 thời. Bận lắm thì ngày không được 2 thời, cũng ngày cũng phải được gì? 1 thời. Mà bận quá ngày không được 1 thời thì cũng ít nhất cũng phải được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bận lắm thì mỗi ngày cũng phải được 10 câu Phật hiệu như vậy, để cho nó tiêu nghiệp dần dần đi. Đó mới gọi là y giáo phụng hành. Làm được cái điều đó thì niềm vui, niềm hạnh phúc và sự bình an có quay lưng lại với gia đình chúng ta không? Không. Tiếng Anh là gì nhỉ? No. Đó. Không bao giờ niềm an vui, niềm hạnh phúc quay lưng lại với gia đình chúng ta. Nếu như mà chúng ta gì? Làm được nhiều việc phúc thiện như vậy, chúng ta biết nương theo lời Phật để chúng ta tu hành được như vậy. Cho nên ở đây Vô Độc Quỷ Vương nói với Thánh Nữ Bà La Môn là tất cả những tội chướng mà chúng sinh chịu khổ ở trong ba biển nghiệp kia, rồi đọa vào các địa ngục khổ đau kia, nhân đến A Tỳ địa ngục kia, đều là do làm ác ba nghiệp thân khẩu ý mà ra vậy. Nay chúng ta muốn thoát khỏi ba biển khổ và các loại địa ngục lớn nhỏ như trong kinh Đức Phật nói ở trong này. Chúng ta chỉ cần thay đổi tâm ý và hành động của mình vậy các quý vị. Thay đổi ý nghĩ, lời nói và hành động của mình thì sẽ gì? Thoát được thôi. Cho nên trong kinh á, tiếp theo thánh nữ lại hỏi là gì? Thưa ngài quỷ vương, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng gì? Trong ba biển lớn đó đều là địa ngục cả. Ba biển lớn đó, trong đó đều là địa ngục ấy. Cái mà ở trên bề mặt kia là gì? Là thánh nữ Bà La Môn thấy đó, nó chỉ là hiện cái tướng bên ngoài. Còn ở trong đó chính là địa ngục. Ở trong đó địa ngục ở đâu? Ở trong tâm của chúng sinh chiêu cảm lên ba biển nghiệp đó. Và đồng thời tâm của chúng sinh cũng chiêu cảm lên các địa ngục ở trong. Lấy ví dụ thế nào nhỉ? Ở trong này, sáng nay, từ sáng nay đến chùa, có người thì cười từ cửa chùa cười vào. Vì sao? Vì mừng, vì vui, vì được đến chùa, được lại được quay về cái ngôi nhà thân thương của chúng ta rồi. Vì nhiều Phật tử nói với tôi rằng ngôi nhà chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà thứ hai của chúng con, không kém gì ngôi nhà của chúng con. Thậm chí có bạn sinh viên đó, các bạn còn nói rằng con mới đến chùa Khai Nguyên có một hai lần thôi, nhưng một cái tình cảm nào đó mà con thấy gì, con sống cảm thấy bình an giống như ở ngôi nhà của chính con, ngôi nhà của cha mẹ con. Và thậm chí có những cháu nó còn nói rằng con còn cảm thấy bình an hơn ngôi nhà của con. Ngôi nhà của con đó thì thỉnh thoảng gì, cha mẹ vẫn gì, vẫn văn nghệ với nhau, nhưng mà đến đây á thì tất cả các sư ông, sư cô, sư bác, sư thầy đều là yêu thương chúng con, dành dùm cho chúng con những cái tình cảm chân thành nhất. Cho nên con có một cái gì bến đỗ bình an còn hơn cả những ngôi nhà của chúng con đã sống mấy chục năm. Vì vậy đây chính là ngôi nhà thứ hai của chúng con. Nhiều bạn sinh viên nó khẳng định như vậy. Và nhiều Phật tử đến chùa nói với chúng tôi như vậy. Cho nên từ sáng đến giờ nhiều Phật tử bước tới cửa chùa do công việc gia đình hàng tháng, tháng hoặc là nửa tháng nay chúng ta mới quay được lại chùa. Quay về nơi đây bước là xuống xe một cái là chỉ hoặc đứng xa xa nhìn thấy hàng cau ở trước ngõ, là hoặc là nhìn thấy cái tháp, đứng từ ngoài đường Cuba nhìn thấy cái tháp của chùa một cái là chúng ta đã gì, ngôi nhà thân yêu của mình đây rồi. Nhưng có những Phật tử họ tu, họ tiêu được nghiệp, tâm họ cảm được cái sự bình an, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát và chư Tăng ở trong chùa, cho nên họ đến họ cảm thấy an vui và hạnh phúc. Hạnh phúc từ khi gì, đặt chân vào cái đường vào chùa họ đã thấy hạnh phúc rồi. Thậm chí có người hạnh phúc từ khi ở nhà bước đi họ đã hạnh phúc rồi, hôm nay lại được về nhà của mình rồi họ hạnh phúc. Nhưng cũng có những Phật tử đến đây từ sáng đến giờ, thậm chí ngồi trong này mọi người cười nhưng mà chúng ta vẫn gì, vẫn khổ đau. Khổ đau ở trong nào? Ở trong này vậy. Ở trong cái ngôi chùa như thế này 100 người thì có đến 80-90 người hạnh phúc, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn khổ đau? Khổ đau do đâu? Do trong này vậy. Vì chúng ta chưa cởi bỏ được, chưa xả bỏ được tất cả những cái hệ lụy của trần ai, hệ lụy của gì, của thế tục. Những chuyện vui buồn ở thế gian nó còn đau đeo bám chúng ta quá nặng, chúng ta còn quá chấp vào nó. Cho đó là gì? Tại sao con lại khổ thế? Con làm nhiều việc hiền, việc thiện, việc phúc đức, con cũng đi chùa, con cũng tụng kinh, con cũng niệm Phật, con cũng ăn chay, rồi con cũng này, vân vân. Liệt kê ra một gì, một danh sách thật dài. Nhưng tại sao thì con vẫn khổ thế? Cho nên ta thấy đau, ta thấy khổ, ta thấy phiền não. Thậm chí thầy nói chúng ta còn gì, khởi ra tâm nghi ngờ, không biết có thật không ta, chuyện của ông ấy nói không biết có thật không, hay là ông chỉ nói dốc, đọc trong kinh Phật rồi ông nói dốc ra thôi. Cho nên ở đây chốt lại, đau khổ hay hạnh phúc đều xuất phát ở trong tâm chúng ta vậy. Vì vậy mà các quý vị nào ở trong đây còn nghi ngờ, còn đau khổ thì hãy buông xuống. Đầu tiên là buông cái sự nghi ngờ đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đối với công năng phổ độ chúng sinh của công đức phổ độ chúng sinh của mười phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ sẽ gia trì cho mình. Nếu như mình làm thiện, nếu như mình đọc tụng bộ kinh này, chắc chắn sẽ được các ngài gia trì cho. Nhưng được nhiều hay được ít là do gì? Chúng ta có gì? Có nhất tâm để thọ trì đọc tụng hay không? Sau khi lên khóa lễ không chỉ như thế, mà xuống trong cuộc sống chúng ta thì cũng phải làm theo lời Phật dạy. Đó gọi là y giáo phụng hành. Có người đến nói với tôi rằng tại sao thầy phải khổ thế? thầy xây dựng hết ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, làm toàn những việc lớn như thế để làm gì mà khổ, lao tâm khổ tứ như thế để làm cái gì, rốt cuộc lại thầy có được cái gì hay không? Tôi chỉ cười thôi. Vì tôi làm tất cả những việc tôi làm là không cầu một cái gì, thì chắc chắn tôi không mong cầu được một cái gì cả. Vì những cái việc làm của tôi chỉ nghĩ rằng là để báo đáp công ơn của Đức Phật đã cứu sống cuộc đời của tôi. Thì vì sao? Vì ngày xưa tôi là một cái gì? Một cái cậu nông dân nghèo xác nghèo sơ, đau khổ đến cùng cực. May mà gì gặp giáo pháp của Đức Phật, mình mới gì mới được làm xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Nhờ giáo pháp của Ngài mà bây giờ mình mới có một chút tiếng nói, mới có một chút người nghe. Mình mới nói được trước đại chúng hàng một vài trăm người, một vài nghìn người, thậm chí một vài chục ngàn người. Mà họ vẫn hoan thì họ nghe mình. Nhanh thì 5 năm mà chậm thì 10 năm sau thì tôi nghỉ tất cả công việc của gia hội và nhập thất để lo cho cái vấn đề gì? Già bệnh chết của mình thôi. Lo cho mình thôi. Một lúc nào đó chúng ta cũng phải lo cho cái gì? Lo cho cái bước đường về sau của mình. Không có cứ mãi đi làm chùa, làm chiền, hoằng pháp, làm công việc Phật sự. Đến khi tử nghiệp nó đến, tức là thần chết nó đến, nằm lên khừ khừ trên giường bệnh á, niệm Phật đó thì không được. Tâm nó không trụ. Hoằng pháp á, thì chẳng giảng được nữa, thì ốm rồi, đau rồi làm sao giảng được nữa. Thì lúc đó chỉ có gì cần tử nghiệp nó đến, thần chết nó đến, nó gì? Nó lôi sành sành lôi đi mà mình gì chẳng có một chút công đức niệm Phật nào ở trong nội tâm, mà chỉ có một chút công đức làm chùa, công đức hoằng pháp á, thì lại tái sinh sang ở đời sau và tôi lại làm một vị pháp sư, lại xây những ngôi chùa lớn, lại độ, lại đi giảng pháp cho nhiều Phật tử. Nhưng mà rốt cuộc á, có vãng sinh không? Không vãng sinh được. Mà không vãng sinh được á, thì có khi kiếp sau có thể còn làm pháp sư, nhưng ai dám chắc chắn kiếp sau nữa tôi lại tiếp tục làm pháp sư được nữa không? Không. Gặp một cái cô công chúa hoặc là một cô gì, cô người mẫu nó đẹp muốt, nó đến thì nó phe phẩy trước mặt á, mê tít thò lò lên là về là gì? Chạy theo nó. Mà chạy theo nó một gì? Một vài năm sau gì? Tay phải một đứa, tay trái một đứa. Mà gì? Tay phải một đứa, tay trái một đứa, tức là gì? Có gia đình riêng, có người vợ riêng. Thế là ta phải gì? Lo cho vợ, lo cho con. Lúc đó có còn làm pháp sư được không? Có còn xuất gia được không? Không được nữa. Và khi mà gì lo cho vợ lo cho con thì tất cả những việc gì ở thế gian họ làm mình cũng phải làm. Vợ đòi ăn thịt, chồng có bảo không, em cứ ăn chay đi, có được không? Không. Như thế là gì? Là xén, là tiếc. Con đòi bố ơi, con không ăn chay được đâu. Thì chúng ta gì có bảo quát rồi, mày phải ăn chay. Phật dạy là ăn chay là từ bi, mày phải ăn chay để nuôi lớn lòng từ bi. Tao không cho mày ăn mặn được không, các quý vị? Không có. Rồi nữa, rồi nhiều nữa. Vợ bảo anh ơi, sang tháng nhà mình nhớ hết gạo rồi. Người chồng có gì? Có ngồi mà Nam Mô A Di Đà Phật nó ra gạo được không? Có ngồi Phật thuyết A Di Đà kinh như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá về quốc tự nhiên vào trong lu gạo, cái lu gạo nó có đầy lên không? Không. Anh ơi, nhà mình rồi gì? Cơn bão vừa qua nó tốc mái rồi. Cần phải sửa lại. Ngồi Phật thuyết A Di Đà kinh như thì ngã văn tự nhiên là gì? Tự nhiên là tôn, là ngói, là sắt thép, nó có gì? Nó có bay về ở trước sân nhà mình cho mình lợp nhà không? Không có. Lúc đó lại phải là gì? Lao tâm khổ tớ đi làm, thậm chí là liên quan đến việc xấu như là sát sinh hại vật ta cũng phải lao đầu vào để làm. Thế là gì? Tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì sẽ bị cái vòng gì nhỉ? Cái bánh xe luân hồi nó gì cuốn phăng mình đi. Và kiếp này mình là pháp sư, kiếp sau ta lại làm anh nông dân chính hiệu, kiếp sau nữa từ anh nông dân chính hiệu ta lại làm gì? Một con lợn chính hiệu. Và con lợn đó bị người ta giết, chúng ta khởi tâm hận thù, và chúng ta gì làm một con quỷ gì tâm hận thù, cho nên á được lên làm khởi tâm hận thù mà chỉ có một chút phúc báo ở đời trước, còn lại gì lên làm quỷ chính hiệu. Mà làm quỷ á thì lại gì ăn thịt uống máu chúng sinh quá nhiều, cho nên á làm một tội khổ ở trong địa ngục gì chính hiệu. Và như vậy ở trong địa ngục khổ, khổ quá không còn con đường nào để thoát nữa, cho nên lại nghĩ tới Phật pháp và xuất gia tu hành được chút công đức, lúc đó lại là một vị tăng chính hiệu. Cứ luẩn quẩn như vậy hết phúc của vị tăng, nếu không cầu sinh Tây phương, không thành Phật được á, thì cứ luẩn quẩn trong vòng lục đạo luân hồi. Câu chuyện có thật, tôi kể cho các quý vị ngay chùa Thầy thôi đúng không? Ai đi chùa Thầy chưa? Ai đi chùa Thầy ở Quốc Oai chưa? Hà Nội chúng ta đấy. Người vị tổ sáng lập đó chùa Thầy đó là thiền sư gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Mọi người nói rằng ngài tu chứng được quả vị gì? A-la-hán rồi. Tôi bảo không phải. A-la-hán thì không còn phải tái sinh lại nhân gian nữa. Mọi người, có người có sách nói rằng ngài chính là vị thánh bất tử. Còn hơn cả gì? Hơn cả Sơn Tinh, hơn cả Chử Đồng Tử, hơn cả Thánh Mẫu Liễu Hạnh và hơn cả Thánh Gióng. Tôi bảo có thể. Nhưng mà có người nói rằng ngày xưa chúng tôi đi học, một số các thầy giảng sư, các thượng tọa, hòa thượng nói là gì? Ngài chính là một vị chứng quả A-la-hán. Ngày xưa thì tôi chưa hiểu giáo lý Đức Phật nhiều, còn học sinh chưa hiểu nhiều, thì tôi cũng gật gù và cũng đi giảng cho người ta. Đức Thánh Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy chính là gì? Một vị A-la-hán. Nhưng mà bây giờ tôi thì học và hiểu giáo lý Đức Phật, tôi bảo chắc chắn ngài chưa chứng quả vị A-la-hán. Giỏi lắm thì chứng được quả vị gì? A-na-hàm, tức là tam quả. Và bị gì? Bị một lần tái sinh nữa. Vì A-la-hán thì không bao giờ phải tái sinh trở lại nhân gian nữa. Trong kinh Đức Phật rõ ràng, mình cứ lấy kinh ra mà gì? Mà minh chứng thôi. Nhưng chúng ta biết là ngài xuất gia, ban đầu không phải cái xuất gia cầu đạo mà gì xuất gia. Mà vì gì? Vì do ông Đại Điên, cũng do một vị sư có tên là gì? Đại Điên. Ông này học theo gì? Pháp Mật Tông, và ông này hành, cũng hành theo tà pháp nữa. Hay đi dùng bùa chú để ai mang tiền đến cho ông ấy thì ông gì? Ông thương ông giúp. Quả đương nhiên ông giúp người này thì phải gì? Phải hại người kia. Cho nên dùng pháp Mật Tông mà đi bắt ma trừ quỷ, nó có cái hại như thế. Thế bắt đầu là bố của thiền sư Từ Đạo Hạnh á, ngày đó có tên là gì? Là cụ Từ Vinh. Thì cũng vốn xưa là cũng dòng dõi nhà quan, nhưng mà là bị một vị quan khác là gì? Nó kèn cựa và nó đến nó nhờ ông gì? Ông thiền sư Đại Điên đó, là ông sư, cái vị sư Đại Điên đó dùng chú để gì? Để giết chết bố của Từ Đạo Hạnh. Từ Đạo Hạnh lúc đó là một cậu thanh niên bực quá, mới định đến để trả thù cho bố. Nhưng mà nghe người thân bảo đừng có đến, ông ấy có pháp thuật. Ông đến thì chưa giết được ông ấy thì ông đã giết mày rồi, đã giết anh rồi, vân vân. Cho nên Từ Đạo Hạnh lúc đó là không đến nữa. Mới bắt đầu nghĩ là bây giờ hỏi tìm hỏi phương cách nào để gì? Để trả thù được cho cha mình. Vì vậy á, bắt đầu ngài mới xuất gia. Xuất gia cùng với hai người bạn, nó nói là đi gì? Đi sang Tây Trúc để học đạo, học pháp thuật, học đạo. Nhưng mà tôi nghĩ là vừa sang được tới khoảng độ Lào bây giờ á, thì người bạn của ngài á, đi ba người thì có người thì chết. Và cuối cùng thì cũng lạc nhau, một người nơi lạc nhau, sau đó thì ngài về. Thì ngài cũng học được một chút rồi, thì ngài về ngài mới ở tại núi Thầy và lập am chanh ở đó để chuyên tu pháp Đại Bi Du Giả Nghi Quý, tức là chuyên trì chú Đại Bi đó. Ngài tu Mật Tông, nghĩa là ngài tu theo Mật Tông Du Giả Nghi Quý, Đại Bi Du Giả Nghi Quý, tức là tu theo Mật Tông, nghi thức của Mật Tông. Ngài chuyên trì chú Lăng Nghiêm và Đại Bi. Cái lịch sử nói về ngài là khi mà ngài trì đến nỗi á, ngài trì mà đến nỗi mà ngài ra cái dòng sông đáy. Cái dòng sông đáy thì nó cũng gần ven sông Hồng, đi ra cách khoảng độ xem 2 cây thôi. Từ cái chùa Thầy đi ra sông đáy thì khoảng 2 cây. Ngài ra ngài thử, ngài trì cái chú, ngài cầm cái gậy, ngài trì cái chú. Trì chú Đại Bi mà trì chú và ngài vứt cái gậy xuống, mà ngài nói cái gậy nếu mà gậy mà trôi xuôi theo dòng nước thì có nghĩa ngài chưa đủ pháp thuật để đi trả thù cho cha. Mà cái gậy á, mà trôi ngược, ngài nguyện là ngài gậy mà trôi ngược dòng nước thì có nghĩa nguyện là gì? Pháp tu của ngài đã gì đến chỗ viên mãn và ngài sẽ đi trả thù cho cha. Và quả đúng như vậy. Khi ngài vứt cái gậy xuống nước thì cái gậy tự nhiên dựng đứng lên và trôi gì? Đi ngược theo, chảy ngược theo dòng, lội ngược dòng sông. Thế ngài biết là pháp tu của ngài đã đến lúc chín muồi có thể đi trả thù cho cha rồi. Bắt đầu ngài từ đó ngài đến thẳng cái gì? Đến thẳng ở cái mạn ở dưới quận Cầu Giấy, bây giờ cái ngôi chùa của vị sư Đại Điên đang tu ở đó. Tôi không nhớ là cái ngôi chùa đó bây giờ gọi chùa gì, nhưng mà mạn Cầu Giấy bây giờ. Gần với chùa Láng bây giờ. Chùa Láng tức là quê hương của ngài. Và ngài xuất ra ở trên chùa Thiên Phúc, tức là chùa thầy đó. Ngài về cái chùa đó và ngài đi thẳng vào chùa. Ngài giơ cái gậy ngài đánh khẽ lên đầu của ông Đại Điên, và ông Đại Điên gì mắc bệnh mấy ngày sau phải chết. Sau khi Đại Điên chết xong một cái thì ông này ông có pháp thuật rất là giỏi, thì bắt đầu ông sinh là một đứa trẻ, ông lại đầu thai ông sinh là một đứa trẻ ở dưới quê, ở dưới Thái Bình, mạn Thái Bình Nam Định gì đó, cái mạn dưới đó. Thì đến chiều thời vua Lý đó, triều đại nhà thời đó triều đại nhà Lý, thế tự nhiên cái đứa trẻ kia mới sinh ra đã biết nói và biết tất cả những câu chuyện gì họa phúc của thế gian, mình gọi là gì, gọi là thần đồng ấy, mới sinh ra đã biết nói và nói là cái chuyện họa phúc của thế gian. 3 tuổi nó nói gì? Nó đã nói là gì? Nó nói nó có thể tùy theo muốn sinh vào đâu cũng được. Thậm chí nó nói vanh vách là nó nói câu chuyện ở kinh thành xảy ra chuyện gì nó nói hết. Nó trở thành một vị thần đồng. Vua Lý lúc đó là gì? 40-50 tuổi chưa có con. Cho nên nghe nói là cái đứa trẻ kia là gì? Ở tận dưới Thái Bình kia là gì? Nói rằng muốn đầu thai bất cứ chỗ nào đều được. Thì cho nên vua mới cho người xuống và mời đứa trẻ nó, vậy thì nhà ngươi có thể đầu thai là con của gì? Con của chấm hay không? Mà đầu thai là con của chấm đương nhiên là đời sau sẽ được làm gì? Làm vua. Thiền sư Từ Đào Hạnh thấy là nguy hiểm quá, để cho nó đầu thai thì nó thù mình và nó đăng thừa, thì nó phá nát cái Phật giáo Việt Nam. Nó đưa cho tín đồ Phật tử Tăng Ni Việt Nam đi sai đường lạc lối hết. Với triều đại nhà Lý và nhà Trần thì chúng ta biết là triều đại nhà Lý thì nhà Tiền Lê, nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Trần, nhà Lý thì Phật giáo chúng ta thì đang hưng thịnh. Đến thời nhà Lý Phật giáo là quốc giáo rồi. Có rất nhiều những vị thiền sư chân chính ở trên đất nước rồi, là những vị quốc sư rồi. Bây giờ để cho cái ông Đại Điên này lúc còn sống, ông là một vị tăng đi tà đạo, một vị tăng tu theo tà đạo, tức là gì? Chuyên hành pháp mật tông để bắt ma trừ quỷ. Ai mang tiền đến cho ông, thậm chí gì thuê ông ấy giết người, ông cũng gì? Cũng dùng bùa chú để giết người. Cho nên mới giết chết bố Từ Đào Hạnh. Vì một ông quan khác xích mích với bố của Từ Đào Hạnh, cho nên mới gì dùng chú giết chết bố Từ Đào Hạnh. Việc ác như thế ông còn dám làm. Để cho ông làm sư, làm vua kiếp sau nữa thì chết toi. Cho nên Từ Đào Hạnh lúc đó mới phải nghĩ tới cái là gì? Chị của ngài cũng đang là cái người hầu ở trong cung. Cho nên mới bảo chị mới gì đem mấy lá bùa dán là gì? 4 cửa thành dán 4 lá bùa và ở trong cung dán mấy lá bùa vào đó. Để cho gì? Cái hậu thân của ông Đại Điên kia, tức là cái đứa trẻ 3 tuổi kia không thể đầu thai được vào gì? Làm con của vua Lý. Thế cái ngày mà làm lễ cầu đảo để cầu thai cho gì? Cho của vua Lý làm cái đàn lễ để cầu thai đó. Thì được một tí thì làm từ sáng đến chiều nó không vào được. Bây giờ cái đứa trẻ kia nó nhập vào một gì? Một cái cung tần ở trong cung, nó mới khóc lóc, nó bảo rằng á, ta không thể vào được. Vì thiên la địa võng răng đầy trời, ta không thể vào được. Thế bắt đầu vua Lý mới tức giận, mới cho người đi xem. Thì xem 4 cổng thành hóa ra có 4 cái lá bùa. Đem cha cứu ra thì hóa ra có một cái người hầu ở trong cung. Đó chính là chị gái của Từ Đào Hạnh, đem gì? Nghe em trai của mình á, dán 4 cửa thành. Lúc đó với vua Lý đùng đùng nổi giận, bắt đầu là đem bắt cả chị với gì lên cả chùa thầy, bắt cả thiền sư Từ Đào Hạnh về và định chém. Khi đang định chém rồi, may mà gặp một cái vị quan là gì, là ông chú của vua Lý lúc đấy, mới nói là tâu với bệ hạ là gì, theo thần thì xem bây giờ nếu mà Từ Đạo Hạnh mới chỉ có 4 lá bùa thôi mà ngăn cấm được gì, ngăn cấm được đứa trẻ quan thần đồng kia nhập thai, có nghĩa là pháp thuật của Từ Đạo Hạnh gì đương nhiên là hơn rồi. Cho nên xin bệ hạ gì cho Từ Đạo Hạnh nói xem vì sao, vì lý do gì mà Từ Đào Hạnh lại cấm không cho đứa trẻ kia nhập thai. Thế Từ Đào Hạnh mới gì như pháp để tâu với vua là đấy, chuyện từ trước như thế. Cho nên á, bần tăng mà thấy là nếu mà để cho đứa trẻ này sinh vào dòng cung vua làm con của bệ hạ, sau này nó sẽ phá nát cái gì, cái cơ nghiệp của bệ hạ ra, nó phá nát cái đất nước Việt, Đại Việt của chúng ta ra. Cho nên là vua thấy cũng phải, nhưng vua bảo thầy vậy đi, bây giờ ông mà không cho nó nhập thai, không cho đứa trẻ thì nhập thai thì ta không có con, thì sau này ta không có người nối dõi tông đường không có người gì để nhường ngôi thì có khác gì là ta cũng mất gì, dòng họ của ta cũng mất đâu. Thế Từ Đầu Hành mới bảo rằng vậy thì thôi Bần Tăng thầy gì sẽ nhập thai vào dòng họ của họ Lý của bệ hạ, và gì nhập thai vào cái chính cái ông mà cứu, nói đỡ cái ông chú của vua đó, nói đỡ đó, thì lúc đó bà vợ của ông ấy đang gì, đang mang thai, đang có thai mấy tháng rồi. Và Từ Đầu Hành nói với vua, với lại cái ông chú, cái ông chú của vua tức là cái người, cái vị đại quan đại thần nói lên chuyện cứu mình đó, thế nói rằng á, vậy bao giờ á, đến bà ấy mà gì mà đến ngày trở dạ thì bệ hạ và nói với cái vị đại thần kia là gì, ngài cứ gì cho người lên gì lên chùa thầy cấp báo cho tôi sẽ nhập thai. Là kết quả đúng như vậy, đến ngày mà bà kia trở dạ thì ở dưới kinh thành Thăng Long lên đi ngựa lên chùa thầy nó mất mấy tiếng đồng hồ thôi, nếu mà quân đi cưỡi ngựa thì ngày xưa nó mất khoảng 2 tiếng thôi, cho người cấp báo lên chùa thầy. Ngài Từ Đầu Hành biết trước rồi cho nên á, ngài bảo thôi cứ về trước đi, tôi đi tắm rửa tôi sẽ về sau, ông về đến nhà thì tôi cũng sẽ về đến thôi. Thế cái vị sứ đặc sứ kia mới là phi ngựa về bảo là, về bảo người nhà bảo là vừa về đến nhà thì cái cô vợ thì cũng là đến lúc gì sinh, vợ của cái ông quan đại thần tức là gì là chú của vua kia thì gọi là gì nhỉ, cô à, cô chú hay bác gì đó, cái thế cái đó lâu lâu rồi tôi không nghĩ tới cho nên ông quên đi. Thế đại ý là như thế. Thế xong rồi bắt đầu khi đó lại nói đến tiền sư Từ Đạo Hạnh, ngài mới gì từ cái khi đó nhận lời đi nhập thai mà cái bắt đầu ngài mới lên gì leo lên núi chùa thầy, trên đỉnh núi có cái hang gọi là cái hang động gì, động Thánh Hóa. Các vị đi chùa thầy mà lên chùa cao chưa, trên đó có một cái hang động gọi là động Thánh Hóa, và cái nơi đó là trèo tít lên trên động á, thì nơi đó bắt đầu ngài trèo lên vào trong đó thì ngài mới nằm xuống và ngài gì đập đầu vào đá và ngài gì ngài hóa, và thần thức của ngài thì nhập thai vào làm con cháu của làm cháu của vua Lý, và sau này do vua Lý không có con cho nên nhường ngôi cho đứa trẻ ấy. Và đứa trẻ ấy, thì sau này chính là vua Lý gì, Lý Thần Tông vậy. Có nghĩa là gì, vẫn còn gì, vẫn còn nhập thai mà làm vua thì sau này chúng ta biết vua Lý Thần Tông quan trai trường không, có vợ không, có. Vua thì không có vợ mà còn gì ạ, có thê thiếp rồi có đủ các thứ, và vua thì ăn gì, ăn sơn hào hải vị, ăn đủ các thứ. Trước đây kiếp trước thì là Bần Tăng tu đạo, kiếp sau thì là gì, là một vị gì? Quyền lực đầy mình như vậy, tu được không, khó tu lắm. Và kết quả chúng ta thấy gì, thiền sư Từ Đạo Hạnh thì cả một đời tu hành hiển hách như vậy, được coi là một trong những bậc danh tăng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam ở triều đại nhà Lý. Nhưng khi làm vua thì ông có gì hiển hách không? Cũng bình thường thôi, không có gì hiển hách. Và đặc biệt là một câu chuyện mà chúng ta thấy là gì, cũng là vua ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc. Triều đại nhà Minh bên Trung Quốc là cũng là Minh, nhưng mà cũng là Minh Thần Tông, cũng vua Minh Thần Tông. Tiền kiếp của ông á chính là một vị sư ở một cái chùa ở dưới Hưng Yên vậy. Ông cũng là một vị cao tăng đắc đạo nổi tiếng, là một vị pháp sư nổi tiếng. Trước khi ông chết ra ngoài, các đệ tử dặn mình là hãy lấy cái bút son, cái mực son, bút son viết là gì? Viết là ở tại gì, cao tăng tên là gì đó, A Nam Phật giáo cao tăng tên là gì đó ở lưng. Viết bút son ở lưng. Mấy năm sau ở bên phương Bắc, tức là bên Trung Quốc đó, triều đại nhà Minh, vua Minh á với hoàng hậu sinh ra một đứa trẻ, trên lưng á có cái chữ son y như ngày xưa vị sư dặn đệ tử về người dân làng viết chữ như thế nào. Cái chữ son, cái vết bớt, mình gọi là vết bớt á, cái vết bớt trên lưng đứa trẻ y như thế. Tìm cách tẩy xóa mà không được. Sau này thì ông lên làm vua, lớn lên thì ông được nhường vua cha nhường ngôi và ông lên làm vua. Thì chúng ta thấy là khi mà ở Việt Nam chúng ta, triều đại đó là triều đại vua Lê Chúa Trịnh, thì phải có cái vị sứ của Việt Nam chúng ta đi sang đó. Thì bắt đầu ông vua đó, sau khi việc triều chính hết rồi, ông mới cho vào cung hỏi riêng. Vậy ở trên chữ của chúng ta, lưng của ông có chữ A Nam mà, thì là chỉ cho nước Việt Nam chúng ta. A Nam Quang Minh Tự, vị tăng tên là gì đó, ở chùa Quang, Quang Minh Tự đó, chùa Quang Minh, A Nam Quang Minh Tự, tức là mà vị tăng tên là gì đó, cái tên thì lâu ngày tôi đọc tôi không nhớ, lâu lâu rồi không nhớ cái tên, nhưng mà nhớ rõ cái tên là A Nam Quang Minh Tự, tức là chùa Quang Minh ở nước gì, nước Việt Nam chúng ta. Và khi hỏi ra thì cái vị quan kia nhất thời hỏi thì vị này cũng không biết là Việt Nam có chùa như vậy không. Bắt đầu về thì mới hỏi cái vị quan quản lý về việc tôn giáo của đất nước, của triều chính. Thì họ là có cái ngôi chùa Quang Minh Tự ở dưới đất Hưng Yên. Hỏi ra thì ngày xưa mấy chục năm trước là cũng có một vị cao tăng, vị hòa thượng, một vị thiền sư mất. Có ghi cái tên như thế thật. Và hòa thượng có dặn rằng á, sau này nếu mà ta sinh ở chỗ nào á, thì cái chữ này chính là cái minh chứng cho ta gì, ta thắc sinh ở chỗ đó. Mà muốn tẩy cái rửa cái chữ này phải lấy cái giếng, cái nước giếng của gì, của chùa Quang Minh này để đem lên trước ban Phật và gì chỉ đại bi thập chú vào đó và gì chỉ cái câu thần chú của ông ấy để lại cho và rửa thì vết bớt đó mới cái chữ này mới khỏi. Lúc đó cái ông vua ở bên Trung Quốc đó, ông rất phiền não do cái chữ đó, vì họ nghĩ là An Nam chúng là một nước nhỏ, một nước chư hầu, họ là một nước lớn. Thế tự nhiên cái chữ đó ông giấu không dám cho quần thần biết, vì sợ quần thần nói gì, nó lại coi khinh là gì, ông từ một cái nước chư hầu mà lên đây làm vua, tái sinh lại vua, cho nên sợ nó không phục, cho nên cứ giấu giếm và rất buồn về chuyện đó. Và ông ấy nói với cái vị đại thần của mình đi sang xứ ở bên đó, nói rằng về thì nên tìm hiểu xem. Thế tìm hiểu đến đó thì bắt đầu thì là về tâu với vua của Việt Nam chúng ta là mới đem cái nước đó để đem sang để dâng ông ấy. Dâng xong thì ông ấy rửa xong một cái thì cái vết A Nam Quang Minh Tự với vị tăng tên là gì đó trên lưng là gì liền bay mất. Chúng ta thấy đời trước là một vị cao tăng, đời sau là vua hưởng dục lạc, có còn muốn tu nữa không? Không tu nữa, cho nên tôi cũng phải dành thời gian cho tôi. Vì vậy mà khoảng 10 năm nữa các quý vị gọi điện cho tôi ấy, thì đều nghe thấy cái từ là gì, thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Để làm gì? Để lo cho cái phần cuối đời của mình có chỗ để đi về vậy. Tôi năm nay mới 43 tuổi, 10 năm nữa là 53 tuổi. Năm đó cũng là năm theo thế gian, họ bảo là tuổi gì nhỉ? Đại hạn đúng không? 53 tuổi thế gian là 49, chưa qua 53 đã đến tuổi 53 là tuổi hạn đấy, cho nên cũng phải lo cho mình trước đi. Không có mà ý e mà gì không có đường về thì chết. Cho nên độ chúng sinh á, công đức cũng quý lắm. Phật dạy, Phật Bồ Tát dạy chúng ta muốn thành Phật thì phải độ chúng sinh. Nhưng mà độ đến một thời gian nào đó chúng ta cũng phải dành thời gian để cho mình vậy. Và bây giờ các Phật tử có hơn, đại đa số ở đây là hơn tôi rất nhiều tuổi rồi, cho nên bây giờ cũng phải lo cho mình đi. Đừng có quá tham đắm vào cái chuyện thường tình thế tục của thế gian nữa. Cái gì gác lại được thì gác lại, cái gì giao cho con cho cháu được thì giao đi. Cái sổ đỏ nên di chúc cho đứa nào thì di chúc đi. Cái ngân hàng á, cái quỹ sổ tiết kiệm á, giao cho đứa nào thì cũng giao đi, nó tin tưởng thì giao đi. Có giữ lại thì giữ một chút thôi, phòng thân thôi. Phòng thân làm sao phòng thân, nhớ mà nói thì nó không nuôi mình thì mình vẫn có gì, có vài đồng để tự nuôi, tự sống. Còn thấy mà đứa nào mà con cháu này nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo thì thôi, buông hết đi, giao hết đi, giao hết cho nó đi. Đó. Ấn Quang Đại Sư, ngày xưa có một cái vị đệ tử rất là giàu có. Vị này là chủ một cái doanh nghiệp, là nữ, nữ nhưng mà là một chủ cái doanh nghiệp rất lớn ở Trung Quốc đại lục cái thời phong kiến ngày xưa, làm ăn rất giỏi, nhà hàng có hàng mấy trăm kẻ hầu người hạ và người làm cho, tức là một cái doanh nghiệp rất lớn. Bà giàu có lắm, nhưng mà sau này thì bà nghe được pháp hòa thượng, nghe được pháp đại sư Ấn Quang giảng về Tây Phương Cực Lạc, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và công đức để vãng sinh tịnh độ như thế nào. Và bà rất là thích, bà nghe pháp hòa thượng hàng ngày. Và khi đó bà đến tận chùa ở núi Phổ Đà và xin quy Tam Bảo với Ấn Quang Đại Sư. Sau quy y xong thì bà rất là hoan hỉ. Bà về bà quyết định bà tu hành, bà muốn gì? Bà phát nguyện vãng sinh. Nhưng về tu mấy tháng bà ấy đến hỏi bạch với Pháp Sư là: thưa Pháp Sư, tại sao con tu mà tâm không an? Thì hòa thượng ngài Ấn Quang đại sư mới bảo là gì? Vì sao mà con không an? Đó là gì? Con chưa thực sự buông xả vậy. Tức là gì? Bà vẫn gì? Muốn cầu vãng sinh nhưng vẫn nắm làm gì? Làm chủ tịch tập đoàn của công ty ấy. Tức là gì? Phải báo cáo, báo mèo kinh tế, tài chính, quan hệ, ngoại giao đủ các thứ. Tu thì vẫn tu. Phật dạy vẫn tu, vẫn có thể làm kinh tế nuôi gia đình được. Nhưng mà muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì phải gì ạ? Buông xả hết được mới được. Chứ khó lắm. Không khó lắm các quý vị. Thế nên bà nghe Ấn Quang đại sư dạy, bà về bà buông hết. Đầu tiên là gì? Bà buông hết tất cả. Giao hết rồi đứa con trưởng, đứa con thứ, đứa con nào, đứa thì làm chủ tịch hội đồng quản trị thay bà, đứa thì làm tổng giám đốc điều hành thay bà, đứa thì làm thủ quỹ thay bà, vân vân. Và thậm chí cả tiền bà cũng gì? Cũng giao hết. Giao tất cả cho con trai, con gái, con dâu, con rể, đứa nào giỏi cái gì bà giao cho hết, bà buông. Bà tu thì thấy an hơn. Thấy an hơn. Nhưng mà bà tu phải đến năm trời rồi vẫn chưa gì, chưa thấy Phật Bồ Tát đâu. Tuổi già thì mỗi ngày một đến. Bà lại tiếp tục đến núi Phổ Đà bạch với Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng, con đã thời gian qua con đã bàn giao hết tất cả tiền tài của cải doanh nghiệp cho con rồi. Nhưng mà tại sao con gì? Mỗi sức khỏe con mỗi ngày một yếu. Nhưng mà gì? Con vẫn không thấy A Di Đà Phật với Quan Âm đến báo cho con. Không biết là con tu như vậy có đúng không? Nghi ngờ, nghi bắt đầu khởi lên. Cho nên đến đây để hỏi Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng mới bảo là gì? Tại là bà chưa thực sự buông hẳn mà thôi. Chứ muốn Phật đến thì bà phải thực sự buông. Buông từ trong, buông từ ngoài đến buông gì? Đến buông vào trong. Buông từ trong đến gì? Đến buông ra ngoài phải buông hết. Buông hết là buông thế nào? Cởi bỏ quần áo ra để đi lang thang ngoài đường à các quý vị? Có phải không? Không. Thế thì bà ấy bảo rằng bạch thầy, con là gì? Con nghe theo Hòa Thượng là con về con buông hết rồi, tất cả tiền tài, tài gia tài, tài sản con buông cho con hết. Không có gì nữa cả. Thế thì Hòa Thượng, vậy thì bà buông được như thế là tốt. Nhưng mà thế thì nói sao là hàng ngày tu hành thế nào? Bà bảo mỗi một ngày á, con tu hành á, lên 6 thời. Tức là lên 6 thời giống như các sư á, sáng, trưa, chiều, tối, đêm, khuya. 6 thời, sáng này, trưa này, chiều này, tối này, đêm này và khuya này. Tu ở công phu khuya, sáng từ 3 giờ, 4 giờ là thời sáng, trưa tức là 9, 10 giờ là thời trưa, chiều là gì? 3, 4, 5 giờ là thời chiều, và tối là gì? Tối khoảng độ 6, 7 giờ đó, và trời gì? Khuya khuya nữa là gì? 9, 10 giờ một thời, và khuya là gì? 1 giờ sáng là một thời nữa đó. Đấy, tu 6 thời nó như vậy, bà tu 6 thời. Bà kể ra ngày con tu 6 thời, chỉ có tụng kinh gì A-di-đà và niệm Phật. Ngày xưa ngày Ấn Quang ngày lại chuyên tu kinh A-di-đà và niệm Phật, chuyên một bộ kinh A-di-đà và niệm Phật nghe theo ngài, một lòng một dạ ngày 6 thời như vậy. Thế thì ngài Ấn Quang mới bảo rằng cái thất tu của bà thế nào? Bảo bạch Hòa Thượng, thất tu của con đó thì vì cung kính cúng dường Đức Phật cho nên thất tu của con gì? Sơn son dát vàng hết, tượng Phật cũng gì? Tượng Phật bằng vàng, nhà bà giàu mà, tượng Phật làm hẳn tượng Phật bằng vàng, tất cả những đồ thờ ở trong đều dát vàng hết. Cái gì cũng quý, cái chuối ngọc á, cái chuối tràng của con á thì bằng gì? Bằng ngọc quý, coi như bây giờ mình tính coi như hàng tỷ. Đó. Cái gì con cũng gì vì kính Phật cho nên cái gì con cũng làm đồ tốt nhất. Thế ngài Ấn Quang đại sư bảo vậy là con còn chấp tướng. Vì cái nghiệp của con trước đây dùng cái gì cũng phải dùng đồ đẹp, đồ quý, cho nên bây giờ á vì cái tướng đó của con chưa chấp, chưa xả được cái tướng, cho nên á con phải xả cái tướng đi, xả hết đi. Bắt đầu thì bà cụ mới bảo là vâng, con sẽ nghe theo Hòa Thượng. Về bà đem tất cả những cái đồ thì tượng vàng rồi giờ các đồ giáp vàng chứ, bà đem bà cúng vào chùa hết. Cúng vào chùa để gì? Cho thập phương tín thí được chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của gì? Của ngài. Ở nhà thì bà làm một cái pho tượng, một cái bức ảnh rất là đơn giản thôi, bà tu. Một thời gian sau bà đến và bảo con khá hơn, tâm con an định hơn. Mấy hôm trước con thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đến nói chuyện với con và mỉm cười với con, nhưng mà con vẫn chưa thấy A Di Đà Phật đâu. Thì không biết con có lỗi gì không mà sức khỏe của con càng ngày càng yếu rồi. Thế Hòa Thượng mới bảo vậy thì bây giờ nó chắc chắn bà vẫn còn một cái vướng mắc gì ở trong tâm. Thế bà mới kể ra bạch Hòa Thượng, con thì không còn bất cứ một cái vướng mắc gì ngoài một cái việc là gì? Mấy đứa cháu. Vì mỗi khi á, con tụng kinh á, con thường là nghĩ tới các cháu. Và con nó thường hồi hướng cho các cháu của con sau này nó lớn lên, nó được mạnh khỏe, nó được tiếp tục, nó nối được gì? Nối được sự nghiệp của con. Con chỉ cầu xin như thế thôi, không cầu xin bất cứ một cái gì ngoài việc cầu xin vãng sinh của con và hướng cho mấy đứa cháu sau này lớn lên mạnh khỏe, thông minh, học giỏi và tiếp tục gì? Nối được gia nghiệp của dòng họ nhà con, của chồng con, của dòng họ nhà con. Chỉ có một duy nhất như thế. Ấn Quang Đại Sư bảo đấy, đấy chính là gì? Đấy chính là vướng. Bà muốn về Tây Phương thì bà phải gì? Buông hết. Đây là tài sản của ta thì bà buông được rồi. Đây là gia đình của ta thì gì? Bà cũng đã buông được, được rồi. Nhưng đây là gì? Là con, là cháu của ta thì bà gì? Chưa thực sự buông được. Cho nên về bà buông nốt cái đó đi. Bắt đầu bà về, bà gì? Về tụng kinh thì bà bảo bạch hòa thượng. Con mỗi khi con tụng kinh thì các cháu nó gì? Nó cứ lên, nó quý con, nó cứ lên trên ban Phật á. Nó chơi, nó đùa rồi thậm chí nó cũng tụng kinh cho con. Nhưng mà mỗi khi nó tụng thì nó không ngồi được suốt. Nó ngồi được một tí nó lại chạy nhảy, lăng xăng ở trước. Rồi nó sang nó gì? Nó báo gì? Nó bám áo rồi thậm chí nó núng con, nó gì? Nằm cả vào lưng, nằm cả vào mình của con. Thì con thương cháu, con cứ để kệ cháu và con cứ tụng kinh niệm Phật. Thế cũng không nghĩ, không ảnh hưởng gì. Thế thì Hòa Thượng bảo rằng đấy. Nếu mà bà chưa xả được cái đó thì bà chỉ thấy là Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, A Di Đà Phật chưa đến đâu, vì bà chưa thể nào mà gì, công đức chưa đủ, cái sự xả trong tâm của bà chưa được viên mãn, cho nên mới chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm đến thôi. Bắt đầu bà về, bà suy nghĩ mấy hôm sau, bà quyết định là gì? Ta quyết định phải gì? Phải được A Di Đà Phật đến ấn chứng cho mình là gì? Là mình tu đúng pháp, mình sẽ được vãng sinh thì mới tin, thì mới thôi. Cho nên bà cụ là gì? Liền là gọi các con đến họp, con họp cháu đầy đủ, bà bảo thôi, thương mẹ để cho mẹ toại nguyện. Cả cuộc đời của mẹ dành hết cho các con, bây giờ thì các con phải báo đáp lại cái gì, cái mong nguyện cuối cùng của mẹ đó là sao? Đó là cho mẹ cất một cái thất lá ở ngoài góc vườn, cái góc vườn để cho mẹ ở và tuyệt đường giao hảo. Khi mà mẹ chưa ra khỏi thất, cấm các con đến thăm, cũng chẳng cho cháu gì đến chơi, có nghĩa cấm hết. Con không được đến thăm, cháu không được đến chơi. Và bà lập một cái cốc đó, bà quyết định bà nhập thất là tu hành gì? 49 ngày. 49 ngày không giao tiếp với gì? Với con và với cháu. Không một tin tức gì, nhập thất tu hành trong đó. Đúng thứ ngày 49, A Di Đà Phật hiện đến bảo với bà rằng á, 7 ngày nữa ta sẽ đến đón ngươi, ngươi hãy gì? Hãy chuẩn bị đi. Và bà cụ ra thất và về họp con cái, gọi con cái đến bảo rằng á, nói rằng 7 ngày nữa thì mẹ sẽ gì? Đi xa. Con cái cứ nghĩ là mẹ có cái hay là mẹ lại lên chùa Phổ Đà thăm Hòa Thượng hay sao mà bảo mẹ đi xa. Nhưng lần này á thì mẹ lại bảo là gì? Sau khi mẹ đi, các con nhớ là gì? Nghe theo lời mẹ gì? Đến thỉnh Hòa Thượng đến nhà để tụng cho mẹ một biến kinh, chúc phúc cho gì? Cho mẹ. Thì cứ nghĩ là hay là mẹ đi đâu, thế thì chắc là mẹ không lên chùa Phổ Đà gặp Hòa Thượng rồi, thế mẹ đi đâu thì cứ biết vậy thôi. Thì bảo đến đúng giờ đó thì sáng ra vẫn chưa thấy mẹ đi, vẫn thấy ở nhà bình thường. Đến chỉ gần đến chính ngọ, tức là gần 12 giờ trưa, thì thấy mẹ đó vẫn gì, tôi nấu cơm mang lên cho mẹ. Thì mẹ lên nhà lễ Phật, lễ Phật xong một cái thì các vị biết không, cụ ấy lễ Phật xong, cụ quỳ, cụ ấy ngồi, cụ đi ngay ở gì, trước ban Phật. Và hương thơm rồi ánh sáng trong nhà tự nhiên sáng trưng rực rỡ, hương thơm gì tỏa khắp, và đấy mới là cái hiện tướng vãng sinh. Vãng sinh thật sự, vãng sinh có biết trước ngày giờ, vãng sinh một cái thực sự. Và câu chuyện đó được Hòa Thượng Tịnh Không kể lại là đệ tử của Ấn Quang Pháp Sư có một cái đệ tử xuất sắc như thế đó. Chúng ta có làm được một đệ tử xuất sắc của Địa Tạng như thế không? Có không? Khó lắm, không phải dễ đâu, đừng có nói, đừng có tưởng bở. Không? Chiều nay thôi, 4 giờ thôi. Chỉ cần 4 giờ thôi, nhìn trong giảng đường này đã vắng thưa người rồi. Đấy. Ngày xưa có cái bài hát như gì? 4 giờ đi ta cùng buồn 4 giờ về, đúng không? 4 giờ ngày hôm nay đi và 4 giờ ngày hôm trước đi. 4 giờ sáng từ tận bên Đông Anh Gia Lâm dậy thì chuẩn bị đi, nay là 4 giờ chiều phải về để gì? Để 6 7 giờ tối còn gì còn về tới nhà chứ. Cho nên á tùng đến hết quyển thứ hai bắt đầu sang quyển thứ ba một cái thì bắt đầu là thấp thỏm rồi, nhìn đồng hồ lên nhìn đồng hồ xuống rồi, lấy điện thoại ra xem hôm nay sao xưa ông tùng chậm thế. Đấy, tâm lý thế. Thế đòi về với Phật làm sao mà được các quý vị, khó lắm. Cho nên là gieo duyên thôi. Vì vậy á, thôi thì trước mắt thì tôi chúng ta gì, các cụ ngày xưa nói nôm na gì, mèo nhỏ thì bắt chuột nhỏ, đúng không? Thế đừng có mơ mộng lớn làm gì, con mèo thì có một tí nhìn thấy cả gì, thấy cả con gì ạ, thấy cả một con voi đi qua bảo gì, ta phải bắt được con voi này để ăn thịt thì á, có ăn cả năm không hết. Và nó nhảy ra gì, nó nhảy ra giữa đường nó, ta là gì, chúa tể của gì, của loài mèo đây, ta sẽ gì, sẽ giết ngươi để ta giành thịt ngươi để ăn gì, cả năm. Tung tăng nhảy lên trước con voi gì, nó xì cho một cái bay mấy mét, đúng không? Đó. Cho nên các cụ người ta chúng ta thường nói là mèo nhỏ thì phải rình bắt chuột nhỏ thôi, ta phúc mỏng nghĩa dày thì bây giờ thôi. Phật Bồ Tát dạy bộ kinh này nói với chúng ta rằng ấy, hãy nhất tâm trì tụng cho nó hết nghiệp đi đã, tiêu nghiệp đi đã. Sau khi nghiệp chúng ta tiêu lên mới gì, cộng với chúng ta cầu sinh Tây Phương đây, thì chúng ta gì, Phật Bồ Tát sắp xếp chúng ta sinh Tây Phương lúc nào thì do Phật Bồ Tát sắp xếp. Còn ta bây giờ chỉ biết là gì, y giáo phụng hành, nhất tâm để đọc tụng thọ trì bộ kinh này, để chúng ta gì, không bị sinh vào trong ba đường ác đạo như là Vô Độc Quỷ Vương nói ở trong kinh này nữa. Đấy, nhất tâm tu hành như thế. Đấy, cho nên thôi thì hôm nay thời gian cũng đã hết rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.